ังเดียวซึ่งเป็นเกียมยอมชีตรงฝ่าดีอันตรงเธอเงียกันตาปลาปุ๊บลานเก้าเกือบยังโยตันเสื่อมว่าเกือบเงียเกียมตาบนตีตายกันตรงตาปลาปุ๊บลานเก้าเกือบสองสามพันได้เดือดเลยทันได้จึงโมวาเนี่ยสร้างลาทุบลานเก่าเถื่อนที่ทุกจามเบียดเลย
ดังดังดัง
เต็มเศร้าเจอตายป่าโผเยี่ยมลาทุบลานเก่าเถื่อนยิ่งสะท้านยื้อไปทั้งเจ้าหนาวต่อยดัง
ดัง
ได้เถื่อนแผ่นฟ้าลาทุบลานเก่า
Dạ, bà Đức Thai giá, con tính hạnh thành kính hạnh lễ với sư tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay, thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Văn Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bích Thá Thâm Ma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh 33, kinh phóng tụng tiếp theo, ba pháp, ba thiện giới, ly dục giới, vô sinh giới, vô hại giới, sẽ do Đại Đức Pháp Tín giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thạnh đọc kinh lễ tam bảo, Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Đẹp chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Đức Thích Thâm Ma Phật học cơ bản, trường bộ kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ, con mời cô vô thường đọc chánh văn của bài học hôm nay. Nam Mô Bức Thầy giá.
Nam Mô Bức Thầy giá. Giáo trình lớp Phật pháp Bức Thanh Tha Má ngày 14 tháng 9 năm 2012. Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh phúng tụng tiếp theo: ba thiện giới, ly dục giới, vô sinh giới và vô hại giới. Ba pháp này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Ba bất thiện giới, dục giới, sân giới. Ba bất thiện giới, ly dục giới, vô sân giới và vô hại giới. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa lễ chư tôn đức thượng giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong nhiều ngày qua chúng ta đã đi vào một loạt các đề tài liên quan đến dục, liên quan đến sân và liên quan đến hại. Hôm nay đề tài này là đề tài cuối cùng liên hệ đến ba chi pháp này, nhưng mà đề tài cuối cùng này lại mang tính phủ định. Ở đây là ly dục, ly sân và ly hại. Và vô hại. Thưa quý vị, thì ba chi pháp này tuy rằng nó đối nghịch lại với những điều mà chúng ta được nghe, nhưng qua đó có một số gợi ý đặc biệt quan trọng. Thật ra con đường ly dục, ly sân và ly hại và vô hại được tìm thấy trong rất là nhiều danh sách những cái pháp mà chúng ta đề cập đến, như là một ở trong những phương châm tu tập hàng ngày của người Phật tử. Riêng về sự bất hại, có thể nói rằng đã trở thành một ở trong những nét gọi là văn hóa chính của người Ấn Độ. Nếu một người sang Ấn Độ mà mặc dù nói chuyện những người đó họ không nói về chuyện họ không phải là Phật tử, nhưng mà quý vị nói chuyện ahimsa mà chúng ta thường gọi là bất hại đó, thì được xem như rất là phổ cập và nhiều người biết tới. Và thưa quý vị, trong bài học này chúng ta lại một lần nữa tìm thấy được một số các cái ý nghĩa liên quan đến con đường tạo ra cái bản chất thay đổi ở bên trong của chúng ta. Bản chất đó được xem là ly dục, ly sân và bất hại. Trước khi sẽ trở lại với chữ bất hại ở trong nền văn hóa của Ấn Độ sau bài giảng của Đại Đức Pháp Tính, và chúng tôi hy vọng rằng để chúng ta kết thúc ba chi pháp này trong một loạt các bài học, thì quý Phật tử sẽ tìm thấy được sự quan trọng của ba chi pháp này ở trong nhiều trường hợp khác nhau. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Pháp Tính hoan nghị giảng cho bài học ngày hôm nay. Kính thưa Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thần Ma Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Tiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ, và cảm ơn quý vị đã gửi tin nhắn và bấm còi vào nick của chúng tôi rất là nhiều. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì không phải là chúng tôi vào chảy đâu, nhưng mà do hôm nay là quý vị biết ngày gì rồi, 29 tháng 7 âm lịch. Đã lâu rồi không có đi giảng ở đâu, thành ra lúc này tới thành ra mới chạy xuống chánh điện tại chùa để thuyết giảng trong cái buổi khóa này. Các vị Phật tử ở chùa nói đi giảng ở đâu không à, không thấy giảng ở chùa. Hôm nay cũng phải tranh thủ xuống giảng một tờ pháp mới vừa xong, thành ra đi lên đây thì thấy quý vị bấm còi rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học tiếp ở trong bài kinh cúng tùng về về ba thiện giới. Thứ nhất là ly dục giới, nhất khâm má tha thú và vô sân giới, ấp gia ba đá tha thú và vô hại giới, á quý hiên sa tha thú. Đây là ba cái pháp này gặp chân lại được gọi là ba thiện giới. Vậy thì cái giới ở đây có nghĩa là gì quý vị? Trong những ngày qua đó, chúng ta đã nghe được cái chữ giới này rồi. Giới tha thú có nghĩa là cái vị hay là cái chất, cái nguyên chất, cái nguyên chất. Ví dụ như bây giờ mình nói về dục giới là những cái pháp gì mà nó luân chuyển ở trong dục giới. Ví dụ như chúng ta thấy rằng những cái pháp gì nó luân chuyển ở trong dục giới quý vị. Dục giới là từ ở chỗ nào? Từ ở dưới cõi địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời, cõi trời quá lạc thiên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái pháp gì mà nó luân chuyển từ những cái cõi đó, từ cõi trời đó xuống lên cõi địa ngục, thì như vậy là mình nói về cái giới, cái bản chất nó, bản chất của nó là như vậy. Nó luân chuyển ở trong đó như vậy. Thì quý vị thấy rằng là đối với quẩn hoặc là xứ, giới vân vân, nó đều luân chuyển ở trong cái cõi dục giới này. Nhưng mà cái bài học của chúng ta đó ngày hôm nay nói về ba cái điều này là ba cái điều thiện hết. Có nghĩa là ly dục giới, nét khăm má, nét khăm má. Vậy thì nét khăm má ở đây có nghĩa là gì? Thường thường chúng ta còn một cái ý nghĩa nữa là xuất ly, hoặc là dẫn ra khỏi dẫn ra khỏi những cái pháp gì mà làm cho chúng ta luân chuyển ở trong cái cõi dục này. Thì một người mà tu tập mà làm có cái pháp mà dẫn xuất ra khỏi những cái điều này thì gọi là chúng ta có cái sự ly dục giới. Vậy thì quý vị thấy rằng nét thân má đó có khi được gọi là xuất ly, hoặc là có khi được gọi là xuất gia vân vân. Vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta đó, xuất ly hoặc là viễn ly cũng có dừng nữa. Thì vậy thì chúng ta viễn ly cái gì quý vị? Thân viễn ly và tâm viễn ly, và kế tiếp nữa là thân và tâm viễn ly. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp nào được gọi là thân viễn ly quý vị? Thí dụ như đối với có những vị người ta nhàm chán đời sống ở tại gia, hoặc là người ta nhàm chán cái chỗ sống đông người vân vân, thành ra người ta tìm một cái chỗ nào đó để mà người ta lánh xa cái tiếng động, cái tiếng ồn nào đó, người ta chạy vào một khu rừng hoặc là một cái nơi trống, một cái bãi đất trống nào đó để mà người ta ẩn trú ở trong đó. Thì trường hợp đó gọi là thân xuất ly hoặc là thân viễn ly. Nhưng mà tâm tại sao không được gọi là tâm viễn ly quý vị? Tại vì lúc đó tâm người ta chưa có rời khỏi tham sân si, hoặc là người ta chưa có đè nén được tham sân si, thành ra trong cái trường hợp đó mới gọi là thân viễn ly thôi. Còn đối với tâm viễn ly là trường hợp nào quý vị? Thí dụ như có những vị tu sĩ, hoặc là có những người cư sĩ, tuy rằng người ta còn ở tại gia, còn ở đông người, nhưng mà người ta có cái pháp môn gì đó, người ta tìm cái pháp gì đó, người ta tu tập để mà tâm của người ta đè nén được những cái triền cái, hoặc là đè nén được những cái dục vọng, thì như vậy gọi là tâm viễn ly. Rồi có những người thì người ta cũng thân viễn ly và tâm viễn ly luôn, nét thân má. Có nghĩa là cái trường hợp nào có những vị người ta vào ở trong một cái khu rừng nào đó, người ta tu tập trên một cái đề mục nào đó xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, trừ ra những cái thời gian mà chúng ta sinh hoạt, ăn uống đi đứng tiểu tiện vân vân, thì những cái người đó được gọi là có thân viễn ly và tâm viễn ly luôn. Còn đối với cái dục ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là mình là những cái gì mà được chúng ta thấy thì cái đó là sắc dục. Còn những cái âm thanh nào mà chúng ta nghe gọi là thiên dục. Những cái mùi nào mà chúng ta ngửi được gọi là khí dục. Rồi những cái gì mà chúng ta nếm được gọi là vị dục. Những cái gì mà thân của chúng ta cảm nhận được, nóng hay lạnh, cứng hay mềm thì gọi là xúc dục. Rồi những cái gì, những cái ý tưởng, những cái suy tư gì của chúng ta mà chúng ta bị dính mắc gọi là pháp dục, thì đó là những cái cảnh dục đó. Vậy thì ở trong cái đời sống này á, chúng ta thấy rằng chúng ta cái chữ nếp tham má này á, là chúng ta dùng cho thân Nguyễn Ly không có được chưa quý vị? Chưa. Tại vì á, một người á, mà một người mà muốn xuất ly khỏi được cái dục á, một người mà muốn xuất ly được khỏi cái dục á, thì cái người này phải sao? Phải ly dục, ly các pháp, ly các ác bất thiện pháp. Thì ở đây thì vậy thì quý vị thấy rằng phần nhiều chỉ cho tâm, phần nhiều chỉ cho tâm chúng ta tu tập. Chẳng hạn vậy thì quý vị thấy rằng những người nào mà người ta ly dục được, những người nào mà người ta ly dục được quý vị, những vị mà chứng được hoặc là trú được sơ thiền, có tầng tướng hỷ lạc định, do ly dục, ly các ác bất thiện pháp sanh. Quý vị thấy rằng vậy thì ở đây á, nói về cái gì, nói về cái đời sống của chúng ta, chúng ta tu tập mà chúng ta làm sao mà tâm của chúng ta viễn ly được những cái cảm giác, những cái khoái cảm nó do nó cảm nhận từ từ những cái giác quan, hoặc là nói về những cái cảnh dục này á, thì chúng ta nói chung lại nói chung lại là đối với cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân, nói về nói chung về những cái cảnh đó. Còn nếu mà nói về cái sự mà tham dục á, thì quý vị thấy rằng mình chỉ nói riêng một cái cảnh nào thôi, cam á chân đắc, mình nói riêng về một cái khía cạnh nào thôi. Nhưng mà một người á, mà muốn mình muốn ví dụ như là mình muốn ly dục giới này, thì cái vị ấy á, phải tu tập làm sao cho cái giác quan của mình không còn bị dính mắc, không còn bị dính mắc bởi các dục nữa, thì như vậy á, thì cái người đó gọi là ly dục giới, ly dục giới. Vậy thì ở đây á, chúng ta thấy rằng á, mình tu tập á, mình muốn ly được dục giới này á, thật sự ra quý vị thấy rất là khó, rất là khó. Chỉ trừ những người nào á, như thế nào mới được gọi là ly dục quý vị? Ví dụ như trừ ra những cái người mà người ta, ví dụ như quý vị thấy rằng đời sống này tại sao mình tu, tại sao mình tu? Tại vì nhiều khi mình sợ cái sự khổ này, cái sự khổ kia, nên mình mới có cái đời sống mình lo nghe pháp, mình lo mình tu tập. Thì vậy thì một người á, mà muốn ly dục, ly dục á, thì người ấy á, phải hiểu, phải hiểu về các dục. Vậy thì chúng ta hiểu về các dục á, chúng ta hiểu như thế nào để mà chúng ta có sự ly dục? Quý vị thấy rằng á, ở trong cái bài kinh mà ngài Cấp Pháp Ba La ngài có nói, tại vì lúc đó Đức Vua hỏi ngài á, là tại sao đối với người, ngài á, là một cái người mà với còn cái mái tóc đen nhất, còn sức khỏe dồi dào, mà tại sao ngài đi tu? Thì quý vị thấy rằng vì ngài ý thức được cái gì quý vị? Ngài ý thức được đối với các dục á, vui á thì ít, khổ thì nhiều, hoặc là đối với dục á, thì chúng ta thấy rằng á, tại sao mà con người mình tham đắm về sắc dục, kinh dục, khí dục, vân vân, tại sao vậy quý vị? Tại vì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng ở trong đó nó có một cái vị ngọt, nó có một cái vị ngọt rõ ràng, nhưng mà trong cái vị ngọt đó nó có sự nguy hiểm, nó có sự nguy hiểm. Vậy thì quý vị thấy rằng ví dụ như bây giờ nói vị ngọt đó, cái vị ngọt có nghĩa là sao mà mình mắt mình thấy những cái hình ảnh mà mình khởi lên cái vị ngọt. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà không có cái vị ngọt á, thì không thể nào mà người ta nhìn hoài. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình xem một cái bộ phim gì đó, hoặc là mình xem một cái đại nhạc hội gì đó, thì trong đó nó có cảnh sắc, cảnh tinh, con vân, nó có đầy đủ, nó có rất là nhiều các dục. Thì nếu mà không có một cái vị ngọt đó, thì sao quý vị? Thì chúng ta không có xem từ ngày này qua ngày kia, hoặc là không, nếu mà không tìm được cái vị ngọt đó, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta phải bỏ hết công việc mà chúng ta đi đến chỗ đó chúng ta xem. Thì cái vị ngọt ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó tâm của mình á, mình có cái sự ham thích, mình có cái sự dính mắc, thì khi mà mình dính mắc vào đó, nó có cái gì nó làm cho chúng ta có cái khoái cảm, nó làm cho chúng ta có một cái sự thích thú ở trong đó. Nhưng mà đối với các bậc trí thì sao quý vị? Các bậc trí á, mới biết rằng là những cái này á, thật sự á, đối với các dục á, nó có cái vị ngọt ở trong đó, thật sự nó có vị ngọt. Nhưng mà cái vị ngọt này á, là nó có cái sự nguy hiểm, nó có sự nguy hiểm. Tại sao mà nó nguy hiểm quý vị? Tại vì cái vị ngọt này á, những cái dục này á, nó sẽ làm cho chúng ta ham mê dính mắc ở trong cái cảnh giới này hoài. Ham mê dính mắc ở trong cái cảnh giới này hoài. Quý vị thấy rằng có thể nào chúng ta đặt một cái câu hỏi là tại sao mà chúng ta sanh đi sanh lại mà làm người, hoặc là tại sao mà chúng ta sanh đi sanh lại ở cái cõi dục giới này hoài, tại sao vậy? thì quý vị thấy rằng là do đâu? À, do tại vì mình dính mắc, ví dụ mình dính mắc cơm nước áo quần hoặc là nhà cửa hoặc là xe cộ hoặc là vật dụng, thành ra chúng ta sẽ sanh đi sanh lại ở trong cái chỗ này hoài. Hoặc là ví dụ như có những người á là người ta dính mắc với những cái bộ quần áo, à, hoặc là người ta dính mắc với những cái vật dụng à, của người ta có, hoặc là người ta thấy người khác có, thì người ta mới lo là người ta kiếm tiền à, để mà người ta sắm được cái đó à, thì cứ tối ngày quanh quẩn ở cái nơi đó. Cũng như đó, quý vị biết rằng có nhiều khi á, chúng tôi thấy rằng là có nhiều người á, tại sao mà người ta quanh quẩn à, ví dụ như người ta cũng có tiền rất là nhiều à, nhưng mà thời nay là một cái thời mở cửa mà người ta không có à, được đi qua nước này nước kia à, tại sao vậy quý vị? À, tại vì người ta thích quanh quẩn ở vòng vòng ở một cái bàn tiệc hoặc là một cái bàn bia à, một cái bàn một cái chỗ mà uống bia hoặc là một cái chỗ ăn chơi gì đó, thành ra người ta cứ dính mắt thì người ta cứ vòng vòng ngay đó hoài à, người ta vòng vòng ngay đó hoài. Cái điều này á, ý là chúng tôi nói như sao quý vị? Ý là chúng tôi nói rằng á, ví dụ như mình không dính mắt chỗ đó, mình không dính mắt với một cái cục vui đó, đó thì có thể chúng ta sẽ à, tìm một cái chỗ khác à, chúng ta sẽ tìm một cái chỗ khác để mà chúng ta à, vui chơi. Còn nếu mà mình dính mắt ở trong cái à, trong cái bàn à, những cái bàn tiệc đó đó à, thì chúng ta cứ quanh quẩn ở chỗ đó hoài. Nếu mà chúng ta có tiền á, thì chúng ta cũng à, chạy nữa đó à, chúng ta có tiền chúng ta cũng chạy nữa đó. Còn nếu mà một người á, mà người ta không có dính mắt với những cái cảnh giới đó thì sao à, thì người ta sẽ tìm một cái chỗ khác, người ta sẽ tìm một cái chỗ khác mà nó có thích hợp hoặc là nó vừa ý mình hơn à, thành ra ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng đối với cái đời sống à, của mình á, khi mà một người mà muốn ly dục á, à, thì cái người này phải biết được à, cái sự nguy hiểm của các dục thì người đó mới ly được. Ví dụ như quý vị thấy rằng à, ở trong cái đời sống của chúng ta đó, tuy rằng chúng ta thấy rằng đối với cái sự tham à, ví dụ như là mình tham coi phim hoặc là mình tham nghe nhạc à, mình nghĩ rằng nó cũng không có đem lại cái tác hại gì lớn đâu, nhưng mà thật sự ra nó thì nó sẽ làm cho con người của chúng ta nó càng ngày càng cái gì, vì tâm tham của chúng ta càng ngày nó càng mạnh, mãi mà tâm tham của mình á càng ngày càng mạnh á thì nó sẽ không có rời khỏi à, không có rời khỏi được cái dòng sinh tử luân hồi này à, hoặc là nó không có được à, cái sự tiến bộ, nó không có được cái sự tiến hóa. Đó là những cái nguy hiểm à, còn những cái nguy hiểm mà nó lớn lao hơn nữa đó à, là nó sẽ đưa chúng ta à, rơi vào à, khổ cảnh à, hoặc là nó đưa chúng ta à, sanh ở trong cái dòng à, sanh tử luân hồi này hoài. Thành ra quý vị thấy rằng á, tại sao ở trên đời này có người á à, tâm tham mạnh, có người tâm tham yếu à, tại sao vậy? Tại vì nhiều có những người á là người ta nhiều đời đa tham à, nhiều đời đa tham, thành ra bây giờ á người ta sanh lại đây á à, sanh lại cái cõi người này á, người ta chỉ cần nhấn vào một cái vị ngọt gì đó thôi. Ví dụ như là mình thấy rằng á, hồi trước á mình còn nhỏ, mình không bao giờ mà mình biết coi phim hoặc là coi đá banh, mình chỉ thích coi phim hoạt hình được thôi à, nhưng mà tại sao mà mình coi phim một lần á là mình bị ghiền phim à, thì quý vị thấy rằng tại vì nhiều đời tham của mình á, nó đã tích tụ rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay mình chỉ cần bắt gặp lại một cái hình ảnh đó thôi à, thì mình sẽ có cái sự tham đắm, có cái sự dính mắc ở trong đó liền à, vậy thì một người mà muốn à, tu tập đó à, ly dục giới có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải à, tìm cái cách nào đó chúng ta tu tập à, để mà những cái giác quan của chúng ta đó à, nó không có tiếp xúc, có nghĩa là nó không có đi tìm những cái vị ngọt à, khi mà mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi à, lưỡi nếm vị, vân vân. Mình phải tìm cái cách nào đó để mà mình tu tập nó đừng có bị à, nếm những cái vị ngọt đó nữa, mà nó có một cái sự gì, mình có một cái sự xuất ly khỏi những cái vị ngọt đó thì chúng ta mới à, ly được dục giới này. Còn nếu mà chúng ta không tìm được cái cách đó đó à, thì chẳng hạn như là quý vị thấy rằng có những vị à, những cái vị du sĩ hoặc là những cái vị bà la môn, tuy rằng đã tìm được à, một cái nơi thanh vắng rồi nhưng mà tâm không có lìa được các dục thì lúc đó cũng tìm không được cái sự an vui. Vậy thì một người á mà muốn ly được dục giới này à, ly được dục giới này có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị này phải có những cái cách tu tập à, có những cái cách tu tập. Nhưng mà đối với các dục này á, chúng ta tu tập á, ví dụ như là chúng ta tu tập như thế nào quý vị? Chúng ta tu tập bằng cái cách là thay thế à, tu tập bằng cái cách thay thế có nghĩa là sao? Có nghĩa là thay vì á, những cái thời gian mà chúng ta hưởng dục à, chúng ta nghe hoặc là chúng ta xem cái gì đó à, thì lúc bấy giờ chúng ta thay vì chúng ta nghe nhạc à, chúng ta đổi lại chúng ta nghe pháp à, hoặc là chúng ta ví dụ như chúng ta xem phim, bây giờ chúng ta đổi lại chúng ta xem những cái bài kinh hoặc là những cái câu Phật ngôn à, đó là gọi là chúng ta có cái sự gì có cái sự thay thế, mình dùng cái thiện pháp để mà mình thay thế cái bất thiện pháp, hoặc là mình dùng cái ly tham để mà mình thay thế cái sự mà tham đắm. Quý vị thấy rằng mình chỉ có cách đó thôi. Hoặc là cái người mà tu tập mà cao hơn có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình muốn ly dục này ly dục giới này, chúng ta phải tu tập về phương pháp thiền định hoặc là thiền quán. Phải tu tập cái phương pháp này thì nó mới ly được dục. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái một cái vị mà chứng và chú được sơ thiền là cái vị này phải ly dục và ly ác bất thiện pháp. Chứ nếu mà ly dục không cũng chưa đủ đâu quý vị. Tại sao vậy? Tại vì giác quan của mình nó còn muốn hưởng các những cái cảnh dục, nó còn muốn hưởng những cái vị ngọt. Thành ra đó chúng ta không chứng và chú được sơ thiền. Còn một cái người mà ly dục giới này là cái người này đã chứng được hoặc là chú được sơ thiền thì lúc bây giờ mới có cái khả năng để mà mình ly được các dục này. Vậy thì một người mà muốn có được cái trạng thái ly dục giới này thì cái người này phải thứ nhất là phải có cái sự mà hiểu được các cái dục này nó có cái vị ngọt, nhưng mà trong cái vị ngọt này nó có cái sự nguy hiểm, thì một người như vậy mới tìm cách đi tu tập. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với cái thời Ấn Độ ngày xưa thì sao, những vị bà la môn người ta đến một cái tuổi nào đó, người ta cũng tìm cái cách để mà người ta tìm một cái nơi thanh vắng nào để mà người ta hành thiền định hoặc là thiền chỉ, hoặc là đối với những vị công tử ngày xưa chúng ta thấy rằng xuất thân là một người công tử thì được hưởng rất là nhiều các cái dục, nhưng mà những vị này đến một lúc nào đó vị này biết cái sự vừa phải vừa chừng, nên tìm cái cách để mà xuất ly để tìm cái cách đi tu hoặc là tìm cái cách xuất gia. Thì một người mà có, chúng ta trước hết chúng ta muốn ly được dục giới này chúng ta phải có cái sự ý thức về các cái sự nguy hiểm của các vị ngọt thì chúng ta mới tìm được cái cách mà chúng ta tu tập. Vậy thì một người khi mà thấy rõ được cái điều nguy hại này rồi thì vị ấy sẽ tìm những cái thiện pháp để thay thế hoặc là tìm những cái phương pháp về thiền định hoặc là thiền quán để tu tập để mà thay thế. Thì lúc bấy giờ thì dần dần đến một lúc nào đó vị này sẽ ly được dục giới. Rồi kế tiếp vậy thì đối với cái vô sân và vô hại này có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là tâm của vị này không còn một cái sự sân hận hoặc là không còn một cái hiềm hại. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái trường hợp nào, ví dụ như đối với chúng ta đó trước kia đó chúng ta hở tới là chúng ta có cái sự bực mình hoặc là chúng ta khó chịu, nhưng mà dần dần một lúc nào đó chúng ta tu tập tâm của chúng ta nó biết thương người hoặc là biết có một cái tâm bi hoặc là có một cái sự hoan hỷ với cái đời sống của những người ở xung quanh vân vân, thì lúc đó là chúng ta có một cái tâm mà vô sân hoặc là vô hại hoặc là chúng ta tu tập. Một người mà tu tập về tâm từ tâm bi thì cái người này sẽ dần dần dẫn đến cái trạng thái là vô sân hoặc vô hại. Còn nếu mà ngược lại chúng ta mà không có những cái trạng thái này, chúng ta không hiểu được thì chúng ta rất là khó tu tập. Cũng như ví dụ như quý vị thấy rằng một người tại sao mà dễ dàng mà sanh lên cái tâm sân, tại sao vậy quý vị? Tại vì những người này ví dụ như là người ta cứ tìm những cái cảnh mà người ta tìm, người ta xem những cái bộ phim mà nó chém giết lẫn nhau thì quý vị thấy rằng khi mà mình xem những cái phim đó thì nó làm cho cái tâm mình, một là mình theo bên này, hai là mình theo bên kia, mãi mà theo bên nào thì tâm của mình nó cũng sân lên, nó cũng khó chịu. Rồi nhiều khi mình giao du, mình gần gũi với những cái môi trường, ví dụ như những cái môi trường gây hoặc là người ta cãi hoặc là người ta thường có cái sự hiềm hận với nhau, là chính vì vậy mà cái tâm của mình nó dễ dàng nó sanh khởi cái sự sân hận. Còn đối với một người mà muốn tu tập vô sân và vô hại có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải tìm những cái môi trường nó thích hợp, những cái môi trường nó thích hợp, nó không có những cái cảnh mà máu đổ đầu rơi hoặc là nó không có những cái cảnh mà tìm cách mưu thù hại nhau vân vân. Thì một người mà trước nhất là chúng ta có muốn có được vô sân và vô hại chúng ta phải tìm ra một cái môi trường hoặc là chúng ta phải huấn luyện cái tâm của mình như thế nào đó để mà nó không có khởi lên cái sự sân hoặc là cái sự mà hiềm hại người nào. Rồi khi mà mình tìm được cái chỗ đó rồi, mình cũng phải biết được cái lợi ích, quý vị. Mình phải biết được cái lợi ích của một người mà có cái sự vô sân hoặc là vô hại. Nếu mà người nào mà có vô sân vô hại này thì cái người đó, ví dụ như quý vị thấy rằng người ta ngồi ở đâu người ta cũng được an vui. cái người mà tu tập mà vô sân mà càng ngày càng mạnh lên, có nghĩa là dần dần nó phát triển được tâm từ, thì quý vị thấy rằng người này hiện sao, ngủ cũng được an vui, mà thức cũng được an vui, và bất cứ đi đến chỗ nào cũng được cái sự an vui. Dạ, xin lỗi quý vị, quý vị nghe lại rõ được âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, bây giờ thì quý vị thấy rằng đối với cái sự mà vô sân có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tâm của chúng ta không có cái sự mà chống bán lại, hoặc là không có cái sự mà sân hận, hoặc là không có cái sự khó chịu. Thì cái trạng thái của tâm sân là nó là cái trạng thái của tâm sân là thì nó có cái sự mà phản kháng với đối tượng, hoặc là muốn hủy diệt đối tượng. Còn đối với cái trạng thái của tâm vô sân thì sao quý vị? Nó là có cái sự mát mẻ, có một cái sự mà từ ái, hoặc là có cái sự mát mẻ, rồi vô hại cũng vậy, vô hại cũng vậy, có nghĩa là mình không có cái sự hiềm hận, mà ngược lại mình còn có một cái tình thương. Thì bây giờ mình biết được cái trạng thái của vô sân và vô hại đó rồi, nhưng mà mình phải làm sao? Mình phải làm sao để mà mình có được cái trạng thái đó quý vị? Thường thường quý vị thấy rằng đối với đối với cái đời sống này, quý vị thấy rằng người ta an trú ở trong cái gì nhiều, trong cái sự sân hận nhiều, hoặc là trong cái sự mà hiềm hại với nhau nhiều, rất là khó khi nào mà sân khởi được cái tâm vô sân quý vị, hoặc là khó có khi nào mà mình sân khởi được cái tâm từ hoặc là tâm bi đối với những chúng sanh khác, trừ khi nào mà chúng ta, trừ khi nào mà đối với những người mà thí dụ như là người ta được hưởng thụ nó đầy đủ quá rồi, thì những người đó nó chưa hẳn là người đó là vô sân quý vị. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình được thọ dụng đầy đủ đầu quá rồi, thành ra mình chưa chắc gì là mình như vậy á. Nhiều khi á, do cái tâm tham của mình nó ngập tràn, thành ra mình thấy rằng á, những người đó mình tưởng là không có sân, nhưng mà thật sự ra á, cái sự sân hận nó vẫn còn ấp ủ. Vậy thì ở đây á, vậy làm thế nào, mình tu tập như thế nào á, mà mình có được cái trạng thái vô sân và vô hại này, mình tu tập như thế nào quý vị? Quý vị thấy rằng á, tại sao mà mình sân, tại sao mà mình nghĩ đến cái sự hiềm hại người khác? Vậy là tại sao quý vị? Tại vì nhiều khi là mình vì cái bản ngã, mà ở trong kinh nói về ái ngã sở, hoặc là cái do cái bản ngã của mình. Mình thấy cái đời sống này, cái gì mà mình gắn cái chữ mà của tôi vô, hoặc là mình gắn cái chữ tôi đồ này kia vô, thì tự nhiên ai nói cái gì mình thì mình có cái sự hiềm hận. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao những vị mà tu thiền quán người ta ít có sự hiềm hận, tại vì thiền quán, cái người mà tu tập thiền quán người ta thấy danh pháp, hoặc là người ta thấy sắc pháp, chứ người ta không thấy cái người đó làm hại, người ta không thấy cái người đó làm hại người ta. Thành ra chính như vậy mà quý vị thấy rằng thường thường đối với những vị mà người ta tu tập thiền định hoặc là thiền quán, cái vô sân và vô hại này nó dễ sanh khởi lên tâm của những cái vị mà tu thiền như thế đó. Vậy thì còn đối với chúng ta đó, bây giờ chúng ta chưa có thiền, chúng ta chưa có được cái năng lực của thiền, thiền định hay thiền quán gì đó, chúng ta cũng chưa có được. Vậy thì chúng ta tu tập như thế nào? Mình tu tập như thế nào mà mình có được vô sân vô hại quý vị? Có nghĩa là trước tiên là chúng ta đừng bao giờ là nghĩ là cái gì đó mà của mình, hoặc là đừng bao giờ nghĩ cái đó là phải là của mình hết. Thì nếu mà mình có những cái trạng thái đó, dần dần thì mình sẽ bớt được cái sự sân hận, mà ngược lại thì lúc đó mình sẽ có cái sự vô sân hoặc là vô hại. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đời sống mình tu tập mà mình đừng có nghĩ về cái bản thân của mình, thì dù cho ai người ta có nói gì đó, mình cũng không có cái chuyện buồn. Ở đây thì quý vị thấy rằng ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế nào quý vị? Ví dụ như những người mà người ta không có ôm ấp, người ta không có nghĩ là nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, hoặc là chiến thắng tôi, hoặc là cướp giật của tôi, vân vân. Cái người mà không có ôm những cái hiềm hận đó thì sao? Thì cái ý của người ta nó được an vui, À, cái ý của người ta được an vui. Còn những người nào á, mà có cái sự mà ôm ấp, là thí dụ như là nó đánh mình, hoặc là nó lăng mạ mình, hoặc là nó xúc chạm, nó chửi bới mình, thành ra mình dễ dàng mình khởi lên cái sự sân hận, hoặc là mình khởi lên cái sự hiềm hại. Còn nếu mà mình không có suy nghĩ, mình không có những cái tư tưởng đó, thì chúng ta sẽ rất là khó khi nào mà chúng ta khởi lên cái tâm sân. Mà ngược lại thì chúng ta sẽ tu tập về tâm từ, hoặc là chúng ta tu tập được vô sân vô hại. Hoặc là có nhiều khi quý vị thấy rằng nhiều khi mình có người thì người ta nghĩ đến cái cách tu tập đó được, nhưng mà có người người ta nghĩ người ta tu tập không được. Nếu mà người ta tu tập cái cách đó không được thì người ta tu tập bằng cách nào? Ví dụ như quý vị thấy rằng trong bất kỳ một cái điều gì cũng vậy, trong bất kỳ những cái pháp hữu vi, nó đều có một cái tướng gì quý vị, nó đều có một cái tướng xấu và một cái tướng đẹp. Ở trong những cái pháp hữu vi quý vị thấy rằng nó đều có một cái tướng xấu và cái tướng đẹp. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình tác ý đến cái tướng đẹp thì chúng ta sẽ tu tập được. Mình tác ý đến cái tướng đẹp thì mình sẽ không có sân lên. Còn hãy mà mình tác ý đến cái tướng xấu thì nó dễ dàng nó sân lên. Ví dụ như quý vị thấy rằng một cái người mà người ta đang bị nặng về tham người ta đang nặng về tham đi, thì mình kêu người ta tu tập tâm từ được không? Dạ thì kính thưa quý vị, không được, không thể nào được. Nhưng mà nếu mà một người mà người ta đang nặng về tham thì mình sẽ kêu người ta tu tập, ví dụ như là người ta quán về thể trực. Thì quý vị thấy rằng như chúng tôi đã nói, một cái pháp hữu vi nào cũng vậy, nó có điều có một cái tướng xấu và cái tướng đẹp. Thành ra nếu mà mình khéo tác ý, mình sẽ ví dụ như mình đang sân hận thì mình phải tu tập về tâm từ. Mà hãy mà cái người mà đang có cái nặng về tham phải tu tập quán về thể trược, hoặc là quán về tử thi. Nhờ như vậy mà nó đè nén được, nó đè nén được cái sự tham lam. Hoặc là đối với một người mà đang có cái sự sân hận thì mình phải tìm những cái tìm những cái cách gì đó, mình tìm những cái tướng nào nó tốt cho mình để mà mình tu. Thì ví dụ như ví dụ như quý vị thấy rằng khi mình nặng về tâm sân, hoặc là con người mình nó dễ bực mình, nó dễ khởi lên cái sự sân hận, thành ra mình phải tìm cái đề mục là tâm từ mình tu tập. Hoặc là sao nữa quý vị, có thể đó một người mà người ta đang sân hận, mình hoặc là mình muốn tu tập làm sao mà cho nó sân khởi lên cái trạng thái của vô sân, hoặc là vô hại đó, thì có nhiều khi mình phải có cái sự suy nghĩ đến tình người, hoặc là mình không có thương mình, nhưng mà có nhiều khi mình phải thương người. Có lúc thì chúng ta phải suy nghĩ về cái sự thương mình, rồi có lúc mình phải suy nghĩ về cái sự thương người, hoặc là vừa thương mình và vừa thương người. Nhờ như vậy mà chúng ta mới có cái tâm từ, hoặc là nhờ như vậy mà chúng ta mới chặn được cái sự sân hận và cái sự mà muốn làm hại người khác. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình tác ý đến sao quý vị, một người mà muốn mà có sân khởi lên được cái trạng thái của tâm vô sân và vô hại đó, thì nhiều khi mình nghĩ vậy nè, nếu mà mình thương mình là trong cái trường hợp nào? Ví dụ như quý vị thấy rằng mình mà tạo, ví dụ như mình sân hận quá đó, thì mình sẽ rơi vào khổ cảnh. Quý vị thấy rằng chẳng hạn như trong những cái trường hợp mà người ta có, ngày xưa mình đọc ở trong kinh có những vị người ta cứ chửi các vị tu sĩ, chửi bằng hình thức này, chửi bằng hình thức kia, thì không ngờ do cái sự chửi đó mà người ta rơi vào khổ cảnh, người ta rơi vào địa ngục. Thì mình thương mình là mình thương cách nào quý vị? Có nghĩa là mình biết rằng mình không khéo, mình tu tập, mình để cho tâm sân của mình nó khởi lên, nó sẽ làm hại cái người đó bằng khẩu nghiệp, hoặc là bằng ý nghiệp, hoặc là bằng thân nghiệp, thì chính những cái hành động đó nó sẽ đưa mình rơi vào khổ cảnh. Mà có ai mà chịu xuống khổ cảnh không? Thật sự ra mình thương mình là trong cái lúc đó, có nghĩa là mình thương mình lúc đó mình biết biết gìn giữ thân khẩu ý của mình, mình không có cái sự mà gây hại bằng những cái bất thiện nghiệp đó để mà mình rơi vào khổ cảnh. Thì quý vị thấy rằng mình mà muốn mà có được cái trạng thái mà vô sân với vô hại đó, thì chúng ta phải có nhiều cái cách để mà chúng ta tu tập. Cũng như vừa rồi thì chúng tôi trình bày đến quý vị là có nhiều khi mình phải tìm cái tướng nào tốt đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như quý vị thấy rằng quý vị có cái trong tâm quý vị nhìn những người đó, mình nói là những người đó người ta có cái giọng nói khó nghe, hoặc là có cái dáng đi khó coi, nhưng mà mình tìm cái tướng đẹp của người ta là sao? À, mình không phải là mình tìm cái hình dáng người ta đẹp, nhưng mà mình nghĩ rằng á, cái người đó coi vậy chứ cái giọng nói khó nghe, à, cái tướng đi khó coi, nhưng mà cái người đó có cái tâm tốt, à, hãy mà ai mà cần cái sự giúp đỡ là cái người đó giúp đỡ liền. Thành ra mình tác ý đến cái điều này á, thì á, nó sẽ không có cái sự sân hận với người đó, mà ngược lại á, mình cố gắng mình biết cái sự khéo tác ý á, thì á, cái tâm mà vô sân vô hại của mình á, càng ngày nó càng sanh khởi. Hoặc là mình đừng bao giờ mà mình nghĩ cái gì mà à, là mà của mình, hoặc là danh dự của mình, hoặc là à, địa vị của mình, vân vân, mình đừng có nghĩ đến những cái điều đó. À, thì lúc đó cái tâm của mình nó không có sân nó khởi lên. À, hoặc là như hồi nãy chúng tôi đã nói, có khi á, là mình phải nghĩ đến thương mình, mà thương mình bằng cách nào? Thương mình bằng cách là mình không có tạo những cái bất thiện nghiệp đó để cho mình rơi vào khổ cảnh, thì như vậy á, là gọi là một người có thương mình. À, hoặc là chúng ta thương người bằng như hồi nãy chúng tôi nói thương người, thì trong cái trường hợp nào mà mình thương người, quý vị thấy không, đâu có ai mà à, muốn mình bị đánh, hoặc là đâu có ai muốn mình bị chửi. À, thì quý vị thấy rằng chính bản thân của mình không bao giờ mà muốn à, mình bị chửi hoặc là mình bị đánh, thì đối với những chúng sanh khác cũng vậy, họ không bao giờ mà họ muốn họ bị à, những cái khổ đó. Thì chính khi mà mình suy nghĩ đến những cái điều đó đó là gọi mình có thương người, mình cũng sợ hình phạt, thì mọi người khác cũng sợ hình phạt. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh đó, Đức Phật dạy mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. À, thì quý vị thấy rằng mình thương mình là một lẽ rồi, mình thương mình là mình ngăn cản, mình không cho mình tạo những cái bất thiện pháp. Rồi mình thương người á là mình suy nghĩ về đối với bản thân mình á, thì mình cũng sợ bị đòn, à, hoặc là bị roi, hoặc là bị người ta giết. Thì những người khác á, người ta cũng sợ những cái hình phạt đó, hoặc là những cái khổ đó. Thì chính khi mà mình suy nghĩ đến như vậy á, mình không nên có một cái tâm sân, à, hoặc là có một cái sự hiềm hại với người khác. Thì chúng ta phải khéo tác ý, à, chúng ta phải khéo tác ý bằng cách này, bằng cách kia. À, chứ nếu mà chúng ta không khéo tác ý á, thì á, quý vị thấy rằng á, cái thời nay á, nó dễ dàng khởi lên cái tâm sân. Quý vị thấy rằng bây giờ á, mình coi ở trên báo, trên đài á, mình thấy không, à, những nam nữ thanh niên, à, cả trai lẫn gái, à, hãy mà đi ở trong xe á, à, trong góc xe lúc nào, à, cũng để à, những cái vũ khí, à, những cái dao, hoặc là những cái à, thuốc cay vân vân, à, thì để những cái đó chi vậy quý vị, à, để chiến đấu lẫn nhau, à, đặng à, mưu thù, à, đặng có sự à, hại, à, làm hại lẫn nhau. Thành ra ở trong cái đời sống này mà mình cứ à, chạy theo cái nhịp sống nó hoài á, thì đến một lúc nào đó à, chúng ta cũng sẽ lâm vào cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà nếu mà những người mà có tu tập, à, những người mà có cái sự khéo tác ý, à, suy nghĩ đến thương mình hoặc là thương người, à, hoặc là có tìm những cái à, tính cách tốt đẹp của cái đối tượng nào đó, thì chúng ta sẽ an trú ở trong cái tâm mà vô sân hoặc là vô hại được. À, hoặc là bây giờ chúng ta tìm không được cái tướng nào nữa, à, quý vị tìm không được cái tướng nào. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, một cái chúng sanh nào đó, giờ mình tìm cái tướng tốt, tướng đẹp cũng không có, mà mình đã nghĩ đến thương mình, thương người mà mình cũng không dằn được cái cơn à, sân hận của mình nữa, à, vậy thì mình phải làm sao quý vị? Thì ở trong kinh có dạy thêm một cái nữa, là nhiều khi chúng ta, lúc đó chúng ta cần phải quán xét đến cái gì? Đến nghiệp. À, mỗi chúng sanh có cái nghiệp là cái chỗ nương tựa, nghiệp là cái chỗ mà thừa tự, nghiệp là cái thai tạng, là cái quyến thuộc của cái chúng sanh đó. Thành ra bây giờ lúc đó chúng ta tìm những cái tướng này tướng kia thì chúng ta không tìm được nữa rồi. Bây giờ chúng ta phải tác ý đến nghiệp. Thì những cái chúng sanh đó bây giờ tuy là người ta, ví dụ như là người ta tạo những cái à, nghiệp bất thiện đó, người ta bóc lột đời sống của người khác, à, hoặc là người ta à, mua gian bán lận, hoặc là người ta có những cái hành động phi pháp vân vân. Nhưng mà bây giờ thì họ còn lang thang ở thế giới loài người. Nhưng mà đến một lúc nào đó cái ác nghiệp này nó cho quả thì sao quý vị? Thì người này sẽ rơi vào địa ngục, à, phải chịu à, những cái khổ mà do cái hành động người đó làm ra. Thì đến lúc này chúng ta không còn cái cách nào để chúng ta tác ý nữa rồi, thì chúng ta phải tác ý đến nghiệp. Quý vị thấy không? Ở trong kinh nói về những cái điều này rất là nhiều. Có những người chỉ sát sanh giết một con cừu thôi, mà cũng phải chịu khổ rất là nhiều năm ở địa ngục. Rồi khi mà sanh lên làm cái loài bàn sanh thì cái kiếp mà sanh làm loài bàn sanh nó nhiều như cái số lông của cái con cừu. Thành ra quý vị thấy rằng, tuy rằng khi mà mình tạo những cái bất thiện nghiệp đó, mình không biết, nhưng mà đến một lúc nào đó thì cái nghiệp này nó sẽ cho quả, thì cái chúng sanh nó khổ đau thôi. Thành ra đó, quý vị thấy rằng một người mà muốn tu tập đó, mà sanh khởi lên cái tâm vô sân đó, hoặc là cái tâm mà vô hại đó, thì chúng ta phải nói rằng nếu mà những cái vị mà có căn duyên thì tu tập đó, thì nó dễ dễ sanh lên cái sự mà chứng thiền. Quý vị thấy rằng đối với cái người mà ly được dục giới nè, hoặc có được cái trạng thái của vô sân nè, có được cái trạng thái của vô hại nè, thì những người đó những người mà có được những cái trạng thái này thì sao vì phải chứng được các cái tầng thiền, thì mới đè nén được cái này hoặc là mới ly được cái này. Còn nếu mà đối với chúng ta đó, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ dùng những cái thiện pháp để mà chúng ta thay thế thôi, hoặc là chúng ta dùng những cái thiện pháp để mà chúng ta có cái sự mỏng như là đè nén về những cái điều này. Còn ngày nào mà chúng ta còn an trú ở trong vô sân hoặc là còn an trú ở trong tâm tự thì những cái thiện pháp này nó còn có cơ hội nó sanh khởi. Nhưng mà lúc nào đó mà chúng ta không tu tập hoặc là chúng ta bị buông lung hoặc là chúng ta bị phóng tâm thì cái bất thiện pháp nó có thể nó khởi lên. Quý vị thấy rằng có nhiều khi quý vị thấy rằng có những cái sự mà nhàm chán nó thường thường nó ưa khởi lên ở trong cái đời sống của chúng ta. Quý vị thấy rằng có nhiều cái sự nhàm chán đó quý vị. Nhưng mà cái nhàm chán nào mà nó đem lại cái sự lợi ích cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ tu tập theo cái sự nhàm chán đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình không khéo mình không khéo mà mình khởi lên cái sự nhàm chán nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái nhàm chán nào mà nó làm cho cái đời sống của chúng ta mà bị rơi vào khó độ, quý vị. Ví dụ như có những người người ta nhàm chán ở trong thiện pháp, có nghĩa là anh sao quý vị, có những người đó người ta tu tập được một thời gian hoặc là người ta nghe pháp hoặc là người ta đi tu tập cách này cách kia một thời gian thì người ta thấy nhàm chán ở trong đó, thì cái nhàm chán này nó nhàm chán mà ở trong thiện pháp này là nó sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng dẫn đến cái sự khối đọa. Cái nhân mà sanh khởi tà kiến là do đâu quý vị? Do lâu ngày chúng ta không có tu tập về chánh kiến. Cái nhân mà sanh lên tà pháp là lâu ngày chúng ta không có gần gũi với chánh pháp. Quý vị thấy rằng thì cái điều này nó là dĩ nhiên. Mình mà cứ không có chịu gần gũi với chánh pháp, mình không có chịu gần gũi với chánh kiến thì sao vậy? Lâu ngày những cái tà kiến tà pháp này nó sẽ sanh lên. Thành ra một cái người mà nhàm chán ở trong thiện pháp là sẽ khởi lên rất là nhiều cái tiết sử hoặc là sẽ khởi lên rất là nhiều cái lậu hoặc. Còn một người mà có cái sự nhàm chán mà nó khởi lên những cái thiện pháp thì trong cái sự nhàm chán nào đó là nhàm chán về cái pháp hữu vi, nhàm chán về cái pháp hữu vi. Cái pháp này nó sẽ tích tập, nó làm cho chúng ta luân hồi, hoặc là cái pháp này nó sẽ tích tập những cái tham sân si vân vân. Chúng ta nhàm chán trong cái pháp hữu vi này nè, chúng ta nhàm chán cái sự sanh đi sanh lại, hoặc là chúng ta nhàm chán hãy cứ từ sanh ra rồi lớn lên rồi bệnh rồi già rồi chết vân vân. Chúng ta nhàm chán trong những cái điều này thì những cái thiện pháp của chúng ta càng ngày nó sẽ càng khởi lên. Vậy thì đối với một người mà muốn mà có một cái tâm mà vô sân và vô hại đó, thì chúng ta phải có rất là nhiều cái sự tác ý. Chỉ trừ khi nào mà những cái vị mà thí dụ như là đời trước người ta đã có từng tu tập, thành ra đời nay người ta chỉ cần mà tu lại cái là người ta đắc liền. Thì chỉ trừ ra những vị đó thì khỏi cần tác ý nhiều, mà người ta cũng có một cái khả năng để mà người ta sanh khởi được cái trạng thái vô sân hoặc là vô hại này. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong chú giải thanh tịnh đạo nói về trường hợp có những vị thì đối với chúng ta chưa có duyên lành, thành ra chúng ta phải tìm cái đề mục này cái đề mục kia chúng ta tu tập. Cái đề mục này không thích hợp, chúng ta sẽ tìm cái đề mục khác chúng ta tu tập. Đó là chúng ta chưa có duyên lành. Còn đối với những vị mà ta có duyên lành sao quý vị, người ta tự nhiên người ta đi ngang qua cái thửa ruộng, nhìn những cái cục đất sét đã cài sới lên, lúc đó người ta nhìn cái cục đất đó, người ta nhập vô cái đề mục đất, rồi người ta tu tập, người ta có cái sự gián tâm ở trong đó, rồi lúc bấy giờ thiền định nó phát sanh lên, an chỉ định nó phát sanh lên đến vị đó. Thì ở trong cái điều này thì chúng tôi muốn nói những cái tích chuyện này để chi, để rằng chúng tôi nói rằng có những người do người ta có duyên lành ở trong quá khứ rồi, thành ra đời nay người ta tu tập một cái là người ta đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hoặc là quý vị thấy rằng có những vị tỳ kheo khi mà nhìn những cái giọt nước những cái giọt nước mưa nó rơi nó xuống đọng xuống cái một cái vũng nước hoặc là đi ngang qua một dòng sông nhìn một dòng sông lúc bấy giờ an trú tâm ở trong cái đề mục nước đó rồi thì định nó phát sanh thì những chỉ có những vị đó người ta tu tập mới đắc chứng dễ dàng mới sanh khởi cái sự vô sanh vô hại nó dễ dàng. Còn đối với chúng ta nó thì sao vậy, chúng ta phải tìm hết cái tác ý này, chúng ta tìm hết cái cách này đến cái cách kia. Nhờ như vậy á, có lúc á, ví dụ như quý vị có lúc á, thì mình suy nghĩ về nghiệp, thành ra á, tâm của mình sân hận nó khởi lên. Hoặc là có lúc á, chúng ta suy nghĩ về cái sự thương mình và thương người. Ở đây á, thì nhiều khi á, là chúng tôi nghĩ á, có lúc á, chúng tôi nghĩ cái điều này cũng hay lắm quý vị. Cái mà mình muốn cho diệt trừ cái tâm sân á, hoặc là cái tâm mà hại người á, nó đừng khởi lên á. Có nhiều khi mình suy nghĩ về thương mình và thương người á, lúc đó mình cũng ngăn chặn được những cái bất thiện pháp rất là nhiều quý vị. Ví dụ như giờ quý vị thương mình, quý vị nghĩ đi, mình chửi người ta thì á, cái nghiệp này á, không khéo á, mà cận tử nghiệp nó đến á, mình nhớ đến cái điều này, nó sẽ đưa mình vô khổ cảnh. Thành ra thôi, mình không chửi. Trong cái trường hợp mình biết tác ý như vậy á, là mình có thương mình. Còn á, mình thương người á là sao? Mình thấy như hồi nãy chúng tôi nói về cái câu Phật ngôn đó, tất cả ai cũng sợ hình phạt, mọi người đều sợ hình phạt, mọi người đều sợ tử vong. Chính vì vậy mà mình lấy cái bản thân mình làm ví dụ, mà mình không kêu người khác giết hoặc là mình không tự tay mình giết, thì chính mình thấy rằng ai cũng sợ cái sự đau thương đó hết. Thành ra mình đừng có tạo cái sự đau thương cho người khác. Chính mình suy nghĩ như vậy á, mà nó chặn lại. Nó chặn lại những cái cơn phẫn nộ của mình. Đó là mình biết thương người. Hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình biết thương mình mà thương người luôn. Mình chặn được cái tâm sân của mình lại liền. Quý vị thấy rằng trong như trong kinh trường hợp đối với cái vị thiên nữ mà ở trên cây. Khi mà cái vị tỳ khu đó chặt cái cành cây đó làm đứt tay của đứa con của mình. Cái vị chư thiên nữ đó nó nghĩ rằng bây giờ chỉ cần đánh vào đầu cái vị đó một cái là nát đầu ra liền. Nhưng mà vì rằng nghĩ là đối với các vị đệ tử của Đức Phật đó, là những vị tỳ kheo hiền thiện, mà mình bây giờ mình làm như vậy đó là mình sẽ phạm một tội rất là nặng. Và hơn nữa những vị chư thiên ở trong khu rừng này đó, sau này sẽ bắt chước. Khi mà có vị tỳ khu nào lại chặt cây là những vị chư thiên nó cũng đánh như mình trong cái lúc này. Thành ra đó quan có chủ, nợ có đầu, có nghĩa là lúc bấy giờ vị chư thiên nó biết rằng thầy của các vị tỳ khu này là chính là Đức Phật Gotama, nên vị chư thiên này đã đi đến mép với Đức Phật. Lúc bấy giờ là Đức Phật đã tán thán với vị chư thiên này biết dừng xe kịp thời, biết dừng cái cơn phẫn nộ một cách kịp thời, như là một người mà biết dừng chiếc xe mà đang lao với tốc độ nhanh. Thành ra đó, chúng ta suy nghĩ về những cái điều này, có khi mình không khéo á, mình làm á, ở trong cái thế hệ sau á, người ta sẽ bắt chước. Hoặc là tiếng đời người ta sẽ chơi bay mình, vân vân. Mình suy nghĩ đến những cái điều này á, thì chúng ta sẽ dừng được cái cơn phẫn nộ. Và chúng ta có một cái sự mà tu tập như vậy á, dần dần á, thì cái gì? Cái vô sân hoặc là vô hại nó sẽ phát sanh lên tâm của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không khéo tu tập thì ngược lại cái sự sân hận hoặc là cái sự hiềm hại người khác nó sẽ sanh khởi trong tâm của mình rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng như là một cái bản đề, hãy mà biết tu tập đó thì nó mở cái cánh cửa tâm từ ra, còn mà không biết tu tập đó, thì nó sẽ tâm sân nó càng ngày nó càng sân khởi. Rồi có khi chúng ta phải suy nghĩ đến cái gì quý vị, chúng ta suy nghĩ đến những cái lợi ích khi mà chúng ta có được, ví dụ như quý vị thấy rằng mình có được cái tâm mà vô sân hoặc là vô hại nè, quý vị thấy rằng mình có nhiều cái lợi ích. Một người mà có cái tâm vô sân thì thoát khỏi được địa ngục, có nghĩa là trong cái trường hợp này nó không có chắc chắn, nhưng mà chúng ta cũng tránh né được. Quý vị thấy rằng có những vị chư thiên nữ ở trên cõi trời, ngày một kiền liên lên ngày hỏi đó, ngày hỏi như sao mà sanh lên cõi trời này, các vị thiên nữ mới nói rằng là con là phận nô tỳ, mà ở với người chủ thì người chủ thường xuyên đánh đập hoặc là chửi mắng. Nhưng mà lúc đó con nghĩ rằng những người này người ta làm chủ cái đời sống của mình, thành ra có khi người ta muốn đánh mình bằng cách nào ta đánh, có khi ổng cắt cắt môi hoặc là cắt tay của mình, hoặc là làm đuôi mắt mình cũng phải chịu thôi. Thành ra bây giờ còn có một đường nữa là an trú ở trong cái tâm vô sân. Thành ra quý vị thấy rằng cái vị thiên nữ đó mất kể lại cho ngài một kiền liên nghe, con hằng ngày con an trú ở trong tâm vô sân, vậy mà khi mà con mở mắt ra thì con thấy con sanh lên cõi trời này. Thì cái điều này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng có khi mình tu tập, mình an trú ở trong cái trạng thái vô sân nó sẽ tránh né được địa ngục, mà ngược lại nó sẽ dẫn chúng ta thoát ly khỏi khỏi những cái cảnh giới khổ, hoặc là đối với những cái người mà người ta tu tập mà cái trạng thái vô sân á thì sao vậy, người ta được những cái lợi ích nhất, được người khác á người ta sao vậy, người ta thương mến mình. Một người á mà quý vị thấy rằng một người á, ví dụ như quý vị thấy rằng những người mà người ta tu tập về tâm từ đi, hoặc là người ta có một cái trạng thái tâm mát mẻ đó, thường thường bạn bè hoặc là bạn đạo á, người ta cần cái gì người ta cũng đến hỏi mình, hoặc là người ta muốn muốn có mình đi đâu á, người ta cũng rủ theo mình, thì quý vị thấy rằng vô sân á, ngay trong hiện tại này á, nó giúp mình có được nhiều cái người tốt ở xung quanh mình, hoặc là mình cũng dễ thân thiện hoặc là dễ gần gũi người ta nữa. Thành ra một người mà có tu tập mà vô cái vô sân hoặc là vô hại này, chẳng những mà mình được cái lợi ích ở trong cái cảnh giới tương lai, mà hơn nữa ngay trong hiện tại mình thì mình sẽ diệt trừ được những cái quan sát, hoặc là chúng ta có được những cái tình thương từ cái người bạn đạo, hoặc là từ những người xung quanh mình. Nhất là quý vị thấy rằng đối với vô sân này hoặc là vô hại này, nó sẽ diệt được cái gì quý vị? Nó diệt được những cái quan trắng, nó diệt được những cái quan trái rất là nhiều. Như mà cái câu chuyện mà quý vị thấy rằng nói về cái câu chuyện mà hai cái người vợ, một người vợ lớn và người vợ bé với nhau đó, có sự mưu thù hại lẫn nhau, nhưng mà đến hại đến nỗi mà ba đời như vậy, có khi sanh làm con mèo với con gà, rồi con quỷ dạ so với con mèo vân vân, rồi cũng rình gặp hại qua hại lại với nhau hoài. Đến mà lúc mà sanh làm con quỷ dạ so thì lúc bấy giờ đã được Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật đã dùng cái tâm từ, cái sự vô sân này để mà hóa giải cái mối thù đó. Thành ra cuối cùng những cái vị này đã chứng được quả dự lưu. Sau khi mà nghe Đức Phật thuyết lên cái câu kệ ngôn mà với hận diệt hận thù đời này không thể có. Đối với mà không hận diệt hận thù, đó là định lực hạt ngàn thu. Thì quý vị thấy rằng là mình mà có cái sự mà tu tập về vô sân và vô hại này đó, thì chẳng những mình được cái sự an vui mà mình còn được thêm cái gì nữa quý vị? Chúng ta được thêm cái sự mà xóa bỏ được những cái quan trái. Thật sự quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này, cái quan trái của mình rất là nhiều. Cái quan trái của mình nó rất là nhiều. Nhiều khi mình không quan trái với loài người, nhưng mà có khi mình cũng quan trái với thiên nhân. Trong cái trường hợp nào quý vị? Trong cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng đối với cậu bé mà A Dú, cậu bé Trường Thọ, quý vị thấy không? Sinh ra mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà có quan trái con dạ so. Con dạ so đó đi phục vụ tứ đại thiên vương xong rồi, được nghỉ phép và được phép bắt những ai ở trong cái vùng đó. Thì lúc bấy giờ đi tìm đến cái cậu bé này bắt liền. Nhưng mà khi mà gặp lúc đó có Đức Phật và Chư Tăng và Chư Thiên ở đó đông quá, thành ra vô bắt không được. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái đời sống này đó, nhiều khi đối với loài người không á, mình đã quan trái rất là nhiều rồi, rồi chưa kể đến những cái chúng sanh phi nhân hoặc là giả so nữa vân vân. Thì những cái quan trái này chúng ta tốt nhất là chúng ta dừng cái trạng thái của vô sân và vô hại, chúng ta sẽ chế ngự lại. Có nghĩa là chúng ta chế ngự lại bằng cái trạng thái này, từ từ nó sẽ hóa giải được và nó sẽ vui của chúng ta. Vậy thì cái bài học ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, đối với ba cái thiện giới này, ly dục giới và vô sân giới và vô hại giới, chúng ta muốn tu tập được thì phải sao quý vị? Chúng ta phải biết được cái sự lợi ích nó và cái sự nguy hiểm của nó. Dần dần chúng ta mới tìm cái cách thoát ly. Mà chúng ta tìm cái cách thoát ly này bằng cái cách nào? Bằng cái cách tốt nhất là chúng ta phải tu tập làm sao chẳng những chúng ta ly dục được, mà chúng ta còn ly ác bất thiện pháp nữa. Có nghĩa là chúng ta phải tìm những, một là chúng ta tìm cái thiện pháp để mà chúng ta thay thế. Có nghĩa là mình tu tập những cái pháp nào mà nó thay thế những cái sự ham muốn hoặc là những cái sự sân hận. Là như vậy là chúng ta tìm những cái thiện pháp chúng ta thay thế. Rồi một cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải sao? Chúng ta phải tìm cái cách nào đó để mà chúng ta tu tập về thiền định hoặc là thiền quán. Nhờ như vậy mà cái sự sức ly của chúng ta càng ngày nó càng mạnh. Còn đối với đời sống bình thường thì chúng ta phải có cái sự khéo tác ý như chúng tôi vừa trình bày. Đối với cái tác ý, những cái dục này vui ít nhưng mà khổ nhiều. Còn đối với những cái sự sân hận này thì nó sẽ đem đến cho chúng ta cái sự đau khổ. Vì vậy mà chúng ta tìm những cái cách mà chúng ta tác ý, chẳng hạn như là thương mình hoặc là thương người, hoặc là nghĩ đến những cái sự tốt đẹp của cái đối tượng, nhờ như vậy mà chúng ta không có cái sự sân hận, không có cái sự hiềm hại. Và hơn nữa chúng ta nhờ chúng ta khéo tác ý, chúng ta khéo tu tập, thì cái tâm của chúng ta nó có trạng thái là nó vô sân hoặc là vô hại. Do chúng ta khéo tu tập, khéo tác ý, nhờ như vậy mà chúng ta dần dần chúng ta có được cái sự mà ly dục giới và vô sân giới và vô hại giới. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày với những lời là trong thời gian vừa qua, giờ đây thì xin được dứt lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng. Và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong rằng với sức phước báo này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và các vị chư thiên tứ đại chư vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và cuối cùng là xin chia đều cái phước niệm tất cả chúng sanh trong ba giới cũng rồi, quan hỷ cho lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thủ, kính trình lễ Phật kính. Kính trình lễ thì tôi sư đã lễ chi tôn đức, thân chào quý Phật tử một lần nữa. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cô Thảo Linh hôm nay xin được thưa tổ sư, bà thưa tổ sư, thì tổ có nghe được không? Bà thưa tổ sư, chúng ta đọc ở trong kinh Đế Thích Sở Vấn đó, thì chúng ta nhận ra một điểm là thế giới này bốn nó có rất là nhiều mâu thuẫn, rất là nhiều xung khắc giữa con người với con người, giữa chúng sanh với chúng sanh, sân tâm hiềm hận đối với nhau. Và chúng ta cũng hiểu rằng đó là một điểm tất nhiên ở sống ở giữa ở cuộc đời này. Khi mà nói tới hận thù, giả sử như chúng ta không muốn hận thù mà chúng sanh khác muốn hận thù thì sao? Chúng ta không quan trái nhưng mà chúng sanh khác quan trái thì sao? Và phải chăng là vì vậy đó mà chúng ta tiếp tục bị lôi cuốn vào những cái hận thù tranh chấp? Thì câu hỏi được đặt ra mà thưa tổ tự siêu là nếu chúng ta không có gặp một cái hoàn cảnh hoàn toàn tốt, chúng ta sống giữa cuộc đời như thế giới ngày hôm nay, trong khi mọi người đối xử với nhau bằng sân tâm, bằng hận thù, thì cái nỗ lực của riêng lẻ chúng ta đó, nó có đủ để cho chúng ta vượt thoát điều này hay không? Hay là chúng ta cũng đành chấp nhận sự thư dụng nước? Kính thỉnh thưa tổ đại sư.
Tôi xin hỏi quý vị có nghe được không? Quý vị có nghe chúng ta nói nhưng là không rõ người lớn vui ra hay không? Nghe xin cảm ơn quý vị. Thì tôi sẽ tặng kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, nếu như chúng ta không biết được rằng ở trong cuộc đời này quá khứ, hiện tại và tương lai có những vật mà tự lực trí tuệ được sinh tâm, dẹp bỏ cái sự thù hận con cái để đạt đến mục đích cứu cánh. Thời chúng ta sẽ chạy theo cuộc đời, cũng rất may là chúng ta có đọc được kinh điển, chúng ta biết được ở quá khứ gì tại Vi Lan có chữ Phật đã như vậy và đã thành công. Vậy thì chúng ta cứ yên tâm mà chúng ta khai nhận đi ngược lại với dòng đời. Những chiếc xe vô văn phật phu không hiểu được pháp của Bậc Thánh, không thấy được pháp của Bậc Thánh, không diện kiến được Bậc Chân Nhân, không thấy được Bậc Chân Nhân. Do đó họ không thể nào tự tin được rằng cuộc đời đối với họ như vậy và họ khai nhận thì họ sẽ vượt qua, họ sẽ thắng phục được. Chính vì cái vô văn phật phu không tự tin điều đó cho nên chúng ta thấy ngày nay ở trên thế giới phần lớn là người sống xung đột với nhau, tranh chấp với nhau, họ không thắng phục được chính bản thân họ. Họ luôn tự cảm thấy rằng là nếu những người khác họ lấn hiếp mình mà mình nỗ lực chịu đựng như vậy thì có ích lợi gì, mà trái lại họ cảm thấy như là một cái sự thiệt thòi. Chính vì vậy mà ngày nay thế giới hỗn loạn, đi từ cái tranh chấp này đến tranh chấp khác, đi từ xung đột này đến xung đột khác, không ai chịu nhường bước cho ai cả. Đối với người Phật tử chúng ta thì nếu mà chúng ta biết được rằng chính Đức Phật cũng như các vị thánh đệ tử của Đức Phật đã từng khâm nhẫn chịu đựng trước những nghịch cảnh của cuộc đời đã đem đến từ các ngài, mà các ngài đã vượt qua được, thế thì chúng ta cũng có thể vượt qua được, chúng ta có thể thắng quá được cuộc đời. Nhưng mà trước hết là chúng ta thắng quá được cái tâm sân hận của mình. Bằng cách nào? Ở đây tôi nghĩ có rất nhiều cách, nhưng mà chúng ta chỉ nhớ ba cách thôi. Cách để giúp cho chúng ta có cái sự thắng quá cái tâm sân của mình và chúng ta có thể khâm nhẫn được với cuộc đời khi mà họ đối xử với mình một cách tàn tệ. Thứ nhất, là chúng ta phải thật sự có niềm tin nơi Đức Phật, nơi Giáo Pháp, nơi chư vị thánh đệ tử của Đức Phật, thánh chúng đệ tử của Đức Phật. đã có niềm tin trọn vẹn như vậy thì chúng ta cảm thấy không có cái gì lạ. Khó khăn khi mà chúng ta không những chịu đựng với cuộc đời, cũng giống như một đứa bé khi mà nó đi học, chính bạn hiếp đáp nó cũng lúc thoạt đầu nó cũng bực tức, nó cũng tính định phản kháng lại. Nhưng mà thì nó quá thương tính người cha hay người mẹ, cha mẹ dạy đi học không nên đánh lộn, không nên gây chuyện. Khi mà đứa con đó nó có sự thương tính và tin tưởng ở cha mẹ mình, thì như vậy đứa bé đó nó có thể tham nhẫn và nó trở thành một cái học trò có hành vi tốt. Như thế nào thì khi mà chúng ta có niềm tin lên Phật, lên Pháp, lên Tăng, chính cái niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta lấy được tin được. Khi mà chúng ta nhớ rằng Appamāno Putto, Đức Phật là vô lượng, Appamāno Dhammo, giáo pháp là vô lượng, Appamāno Sangho, tăng chính là vô lượng, tất cả những chúng sanh phàm phu đều có cái hạn lượng thấp kém không sánh bằng với Phật Pháp Tăng, thì lúc đó chúng ta sẽ có được một sức mạnh tinh thần. Điều này không phải chúng ta nói bằng lý thuyết được, mà những ai thật sự đi ngưỡng nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, thì khi mà chúng ta gặp cái chuyện gì mà chúng ta nhớ tưởng đến Đức Phật, giáo pháp, chư Tăng, thì lúc bây giờ sẽ giúp cho chúng ta khâm nhẫn được. Mà trái lại, hãy chúng ta thấy cuộc đời nó càng nghiệt ngã chừng nào đó, phức tạp chừng nào, thì chúng ta càng có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng nữa. Bởi vì những gì mà Đức Thế Tôn đã nói, đã thuyết, thì những điều đó thật sự là chính xác. Ngài đã nói cuộc đời là như vậy đó, vân vân. Thì chúng ta thấy chẳng hạn như bây giờ khi mà chúng ta bị người ta chê hạ, chê theo những điều họ làm cho mình bị chi phối, bị điên đảo tinh thần, nếu bây giờ chúng ta nhớ tưởng đến cái lời Đức Phật này dạy rằng ở đời không ai hoàn toàn được khen, mà cũng không ai hoàn toàn bị chê. Hoặc là câu mà Đức Phật nói rằng nát thiết lô kê đi với tôi, người không bị khiển trách không có trong đời này. Một vị chánh đẳng giác đã tuyên bố như vậy rồi thì chúng ta đặt niềm tin lên Ngài, chúng ta không có cái gì chúng ta phải bận tâm về thế gian này nữa. Nó là như vậy chứ, Đức Thế Tôn đã tuyên bố như vậy. Cho nên theo chúng tôi thì cái cách thứ nhất để giúp cho chúng ta thắng khóa được nội tâm mình và chúng ta không nhẫn được với cuộc đời là bằng cái niềm tin. Cái thứ hai nữa là bằng trí tuệ. Khi mà người Phật tử chúng ta gặp những cái cảnh bẻ bàn của cuộc đời, nếu bây giờ chúng ta có cái trí tuệ khác tác ý gọi là Yogito Manistara. Chúng ta có cái sự làm cái sự so sánh. Nếu như người ta chửi mắng mình, người ta thù hận với mình, mà chúng ta đấu lặp lại, chúng ta đấu kháng lại, cũng chửi mắng lại họ, thù nghịch với họ, chúng ta có thấy rằng là trong những giờ phút đó, tâm tư của chúng ta có được thoải mái, có được nhẹ nhàng, có được an vui không? Hay là khi mà chúng ta khăn những chịu đựng, mặc dù lúc đầu thì có vẻ như là chúng ta hơi bị thiệt thòi, chúng ta cảm thấy hơi nhục nhã khi mà chúng ta im lặng trước cái sự chỉ bắn, chỉ bắn của cuộc đời. Mặc dù lúc đầu thấy vậy, nhưng mà cái sự khăn những của mình thì một chỉ qua cái thời điểm đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy là chúng ta an vui tự tại, giống như một cái loại, có một loại cây như là cây tre chẳng hạn, gió thổi quật ngọn ngã bên này hay ngã bên kia, nhưng mà khi mà cái tre đó cái thân vững chắc dẻo dai thì lúc này đã yên gió rồi thì cái tre vẫn đứng vững. Còn những cái loại cây khác, có một số cây khi mà gió thổi đến nó không có ngã theo chiều gió, nó không có biểu diễn được, cho nên khi mà gió mạnh quá lúc bây giờ thân cây dầu cứng nhưng nó cũng sẽ gãy đổ. Ý nghĩa nó như thế nào thì ở đây, khi mà chúng ta làm cái việc so sánh, chúng ta thấy rằng khi chúng ta kham nhẫn là chúng ta có cái sức mạnh tinh thần, và khi chúng ta mất bình tĩnh, chúng ta mất kham nhẫn, chúng ta thiếu sự kham nhẫn, đó là chúng ta có sự yếu kém về tinh thần. Một yếu kém về tinh thần là chúng ta khổ, chúng ta bị dằn vặt. Còn khi mà chúng ta có sức mạnh tinh thần thì chúng ta sẽ an vui tự tại như các bậc hiền thánh xưa nay. Cho nên cứ mỗi khi mà chúng ta gặp được, chúng ta gặp cái nghịch cảnh, gặp cái sự toan trái gây hấn của cuộc đời đem lại cho mình, mà chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta khéo tác ý suy xét, biết so sánh cái lợi cái hại cái nào, chúng ta đem tân ra, chúng ta đặt lên mặt tân, chúng ta tân, thì chúng ta sẽ có được một cái sự kham nhẫn, có được một cái thiện pháp an lạc. Và cái cách thứ ba đó, cái cách thứ ba để mà chúng ta có thể vượt qua những cái sự ngăn cản của cuộc đời, cái điều này thưa quý vị, nếu như những vị nào, những Phật tử hay những bậc, những vị xuất gia, và chúng ta thật sự có một chí nguyện giải thoát, thì chúng ta sẽ thấy cái điều này áp dụng rất dễ. Khi mà chúng ta đặt phát nguyện thiết tha tới mục đích giải thoát, tức là mong, tức là có một cái hoài bão để chứng đắc niết bàn, đạt đến cõi vị A-la-hán trong tương lai, thì thể cuộc đời càng làm cho mình đau khổ nhiều chừng nào, thì chúng ta lúc đó chúng ta suy nghĩ đến cái mục đích cứu cánh mà chúng ta sẽ đạt đến. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời đau khổ là như vậy, phức tạp là như vậy, chỉ có niết bàn chấm dứt cái sự luân hồi không còn hiện hữu trong cuộc đời này thì nếu thật sự là an lạc. Khi mà chúng ta nhớ tưởng đến điều đó thì chúng ta sẽ thấy nó một điều kỳ diệu. Chúng ta nói kỳ diệu ở đây là khi mà quý vị suy nghĩ đến thì quý vị sẽ thấy, hay là quý vị mỗi khi mà gặp cảnh diệu quý vị nhớ như vậy đó thì tự nhiên quý vị sẽ thấy bình tâm lại. Ở đây người Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng là đạo quả xa vời quá, đừng nghĩ vậy. Hoặc là chúng ta đừng nghĩ rằng đạo quả giải thoát là để dành cho bậc xuất gia chứ không phải là người đại gia cư sĩ. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy. Nếu chúng ta còn nghĩ như vậy là chúng ta chưa thật sự có cái chí điều giải thoát, thì làm sao mà chúng ta lấy đó là điểm tựa khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh ngay trái của cuộc đời. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà như là chúng tôi đã kể cho quý vị nghe rất nhiều về một cái vị sư nhi đệ tử của ngài Thứ Xá, một vị A-la-hán, một vị sư nhi A-la-hán đệ tử ngài Thứ Xá. Ngài Thứ Xá là một vị trưởng lão thầy tế độ của vị sư nhi này như một bọn phạm phu. Thì lúc mà hai thầy trò trên đường đi về thành Sa Bát Thi để biết thân Đức Phật, để đảnh lễ Đức Phật, dọc đường đêm tối hai thầy trò phải ghé một ngôi làng để xin tác túc nhà của một cận sĩ nam. Đến khuya vậy thì vì thân lực Sa Di và Tỳ Kheo không có ngủ chung quá hai ba đêm, cho nên đến đêm thứ ba đó trưởng lão Thích Xá lúc mà vào cái canh cuối cùng của đêm thì ngài dùng cán quạt để đánh thức người học trò dậy để thay đổi quần áo hoặc là đi ra bên ngoài trước khi mặt trời mọc. Nhưng trong đêm tối ta không biết rằng là đệ tử mình đang ngồi tọa thiền nhập định ở phía dưới giường. Vì này sau khi mình vô cánh đoạn trúng nhầm cái con mắt của Sa Di, vì Sa Di đó bị đau quá nhưng mà không hề có một cái tiếng khóc, một tiếng rên la. Vị này khâm nhẫn chịu đựng. Đến sáng trong lúc mà chuẩn bị nước rửa mặt cho thầy và chuẩn bị cháo cho thầy điểm tâm, một tay thì bệnh mắt và một tay thì làm cái công việc đó dâng cho thầy, thì thầy mới hỏi rằng có mắt có sao vậy. Thì vì tôi như mới này giờ chỉ bị đau thôi, hỏi tại sao đau thì bị sao như nó kể lại cái sự kiện là buổi sáng thầy dùng cái quạt để mình gọi thức con chị, lúc đó con đang ngồi cho nên các bạn đôi chút nhận tới mắt với cái thái độ bình thản tự tại như vậy khiến cho thầy rất là hối hận. Thầy mới mở lời xin lỗi. Thì Sa Di A La Hán này, vị đó đã nói một câu mà chúng tôi rất là thích, rất tâm đắc. Không phải lỗi tại thầy, cũng không phải lỗi tại con, mà lỗi tại luân hồi. Vì có những người có thân này cho nên phải chịu nhiều cái sự khổ, có khi khỏe, có khi bệnh, có khi thì họ lại có khi họ khổ như vậy. Nếu mà chúng ta luôn luôn chúng ta nhớ tiếp được cái khổ luân hồi, chúng ta không hờn trách ai hết. Người ta mắng chửi mình, người ta đánh đập mình, hay là người ta con cái với mình, thù hận với mình, chúng ta đừng Nếu mà chúng ta không nghĩ rằng nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi, chúng ta không ôm niềm hận ấy, hận thù sẽ tự nhiên. Có cái kinh đức Thế Tôn đã dạy như vậy. Và chúng ta chỉ cần chúng ta nhớ rằng là tại luân hồi chúng ta biết khổ như vậy, chúng ta cứ nhớ mãi như thế, trường hợp nào chúng ta cũng nhớ như thế, lâu ngày chúng ta trở thành một cái thói quen. Để mình gặp hoàn cảnh khổ, chúng ta liền nhớ đến cái khổ luân hồi mà Đức Thế Tôn đã thuyết, và chúng ta nhớ đến cái mục đích mà chúng ta sẽ đạt đến, tức là niết bàn, là sự giải thoát chấm dứt khổ đau. Thì lúc đó quý vị thật sự trên thế gian này, nếu những chúng sinh khác mà hạnh phúc về vật chất, cái hạnh phúc vật chất nó không đánh đổi được cái sự hạnh, cái hạnh phúc tinh thần của chúng ta khi mà chúng ta tham nhận được cái gì cả của cuộc đời. Đó là những điều, những cái bài thuốc, những cái liều thuốc mà sẽ giúp cho chúng ta sống giữa cuộc đời này, và chúng ta có thể sống được an lạc tự tại. Nên câu hỏi của Thượng Tọa Giác Chẳng, chúng tôi xin chia sẻ với vị một vài điều. Giờ đây xin phép những Thượng Tọa Giác Chẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính trình Thượng Tọa Giác Chẳng. Bây giờ cô tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin được thỉnh được gia đình. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta thường thấy một điều ở trong cuộc sống là mỗi chúng ta có một cái khuynh hướng nặng về cái gì đó. Ở đây chúng ta chỉ nói riêng về dục, ly dục, ly sinh và bất hại. Nếu mà chúng ta có một cái khuynh hướng mà nặng về dục, hay nặng về sân, hay nặng về hại tư duy, thì cái khuynh hướng mà thiên nặng đó, chúng ta có nên gọi nó là thói quen, hay là thường thân y duyên hay không? Bởi vì có những người họ sanh ra cái tính họ hay cáo kỉnh, hay phê bình, hay chỉ trích. Và bây giờ nếu mà nó vốn đã là cái nết, nó vốn đã là cái thói quen, nó cũng là cái tập khí từ trong nhiều đời quá khứ, thì chúng ta để giảm thiểu nó, chúng ta có cần một cái biện pháp khác hơn là những gì chúng ta nói bình thường hay không? Nếu mà nó mang đặc tính là thói quen, nó là thường nghiệp, xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Huệ Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái điều mà liên quan đến cái phiền não đó, chẳng hạn như ba cái phiền não hôm nay mà chúng ta học, đó là nói đến cái tham dục, và nói đến cái sân là cái hại. Thì phiền não thì chúng ta biết rằng rất nhiều, nhưng mà nói ở trong ba cái đặc điểm này đó, thì ở đây đó chúng ta biết rằng là cái phiền não là cái tập khí từ lâu đời, nó là một cái bản chất tự nhiên của một người phàm phu. Bởi vì cái tập khí đó nó đã luân tập từ nhiều đời rồi, cho nên là trong mỗi người đó, phàm phu đó, thì ít nhiều cũng có cái phiền não thôi. Đặc biệt là hai cái phiền não căn bản đó là tham và sân. Và do vậy đó thì cái đó nó làm cái nết quen cho cái đời sống phàm phu của một người không có chế ngự, của một người phàm phu không có chế ngự. Thì chúng ta không thể, chúng ta nói một điều đó là phiền não nó là tập khí từ nhiều đời và nó tạo nên cái đời sống của chúng sanh phàm phu mà đang sống với chính những cái phiền não đó. Ví dụ như bây giờ mình nói mình là một người bình thường, một người phàm phu bình thường, thì cái mà mình đang sống đó là tham sân si và nhiều cái phiền não khác. Nhưng mà cái đó là cái phiền não mà chúng ta biết nó thường là đi với cái đời sống phàm phu. Và do vậy đó thì mình biết cái sự nguy hại, cái quan trọng là mình biết cái sự nguy hại hay cái sự đau khổ do mình tập nhiễm các cái phiền não đó. Ví dụ như mình biết rằng là tham vọng cũng biết là cái xấu, sân cũng biết là cái xấu đó, nhưng mà để bỏ nó thì cũng khó. Khó là do là mình đã cái phiền não đó nó gắn liền với cái đời sống phàm phu từ bấy lâu nay rồi, mà bây giờ là mình nói là mình bỏ nó trong nhất thời thì cũng khó. Khó không có nghĩa là mình không thể làm được, nhưng mà bây giờ đó là mình nói rằng cái điều đó đó mà mình không nó vốn là cái thói quen của mình thì cũng có thể được. Nhưng mà và cái điều cái thói quen đó người ta cũng có thể sửa đổi được. Dạ. Sửa đổi là ở chỗ là một người có nhận thức được cái thói quen đó là cái thói quen xấu. Ví dụ như là có một ngày đó mình nói hay là làm cái điều gì đó chọc giận mình, hoặc là mình không thấy hài lòng, thích ý, thì tự động mình một người đó bừng lên là mọi cái hành động phản ứng bằng lời nói hay việc làm hay cử chỉ, có thể là phản ứng lại những cái hành động của người, cái lời nói của người khác hay là việc làm của người khác. Thì mình biết cái sự nguy hại của nó. Và khi mà mình biết được cái sự nguy hại của lòng sân, rồi mình biết cái sự nguy hại của lòng tham, bởi do tích tập của pha tham á, thì nó làm cho một người mà phàm phu đó thường bị khổ lụy ở trong đời sống. Khi mà mình biết đó là cái khổ lụy, nó cái khổ lụy đó là bởi hả lòng tham mà nó lớn dần mạnh lên á, nó gọi là nó đi đến cái gọi là ác, đi đến cái ác. Và khi đi đến cái ác rồi đó thì người ta có những cái hành vi làm những cái tạo những cái tội lỗi, những cái nghiệp xấu. Thì khi mà mình nhận thức được những cái điều đó thì mình phải biết sửa đổi lấy nó. Mà sửa đổi này đó thì phải sửa đổi bằng cách thay thế, hay là sửa đổi bằng một thay thế, ở đây là chúng ta thay thế bằng cái thiện pháp để đẩy lùi cái ác pháp đó đi, đẩy lùi những cái suy tư bất thiện đó, những cái tư duy về dục, tư duy về hận hay là tư duy về hại, mình đẩy lùi những điều đó. Hoặc là trong cuộc sống xử sự, trong đời sống hàng ngày, mình có những cái nhẹ nhàng hay là có biết cái tham nhẫn. Biết cái sự tham nhẫn đó là một cái đức tánh mà chúng ta biết ở hiện tại chúng ta có thể đối trừ được cái phiền não nó sanh lên bất cứ lúc nào. Nếu như mà mình nhận chân ra được là mình cần phải tham nhẫn thì phải nên tham nhẫn những cái điều đó. Như vậy thì mình, một là mình có cái sự tham nhẫn như trong hiện tại, những cái thời điểm mà nó xảy ra những cái cảnh do mắt thấy, tai nghe, tâm suy nghĩ như vậy, thì mình biết tham nhẫn là mình đã biết ngăn chặn. Còn nếu như mình nói rằng mình thay thế, tức là mình dùng cái thiện pháp bằng cái sự tu tập khéo tác ý, hoặc là mình có chánh niệm, hoặc là nhờ suy đoán ở đối với các pháp phụ viên, thì như vậy là một trong những cái cách thay thế bằng cái thiện pháp mình tu tập. Như vậy thì mình biết tu tập như vậy là để mình ngăn chặn. Nhưng mà nói rằng mình không có thể, nếu nói rằng là những cái điều mà nó vốn cố hữu mà mình không thể bỏ nó được, thì cái điều đó không phải là như vậy. Bởi vì chính ở trong Phật giáo, chúng ta có tu tập, chúng ta có sửa đổi, thì từ ở chỗ chúng ta có tu tập, chúng ta có sửa đổi đó, thì từ ở một người xấu mà dần dần chúng ta sẽ trở thành một người tốt. và một người tôi ở chỗ một người phàm phu, mình tu tập, mình có tu tập thì sẽ đi đến cái đạo quả thánh nhân. Và từ một người mà để dẫy đầy những cái phiền não, nào là tham dục, nào là sân hận, nào là si mê, thì mình có tu tập như vậy, có sửa đổi như vậy đó, thì mình sẽ dần dần đi đến không còn những cái phiền não nữa, và mình sẽ trở thành một bậc thánh nhân. Và nếu như mình nói đó là cố hữu, không thể sửa đổi được, thì điều này không thể, không phải. Bởi vì trong Phật giáo có sự chuyển hóa, chuyển hóa. Và như vậy thì chuyển hóa đó, đó là chính là mỗi người phải tự nhận thấy rõ được cái giá trị của cái sự an lạc khi mà mình không còn đắm nhiễm những cái phiền não nữa. Và mình cũng nhận thấy rõ được cái sự nguy hại của phiền não liên quan với đời sống của mình ở hiện tại, và liên quan đến cái khổ vị liên hồi nếu như mình còn chứa chấp đầy vẫy những phiền não. Thì bởi vì một trong những hai nhân mà tạo ra cái quả luân hồi đó là nghiệp và phiền não, mà căn gốc ở đây chính là phiền não. Mà phiền não này nó là cái, chúng ta nói là cái cố hữu không sửa đổi được thì không đúng, bởi vì nó quả thật là cái cố hữu từ nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta không thể nói rằng không thể sửa đổi. Nếu nó không sửa đổi được thì chắc có lẽ là người các cái bậc thánh giả không thể có trong cuộc đời này. Và một người xấu không thể trở thành một người tốt được. Giống như là một người mà chấp nhận số mệnh của mình như thế nào thì cái người đó không có thể chuyển hóa được. Thì cũng như vậy, chúng ta có thể nhìn nhận như là phiền não như là một cái pháp chướng ngại, là một cái pháp bợ nhơ của nội tâm của mình. Nhưng mà nếu như mà mình biết sửa đổi, biết tu tập, biết loại bỏ bằng nhiều cái phương pháp khác nhau, tức là bằng sự tham nhẫn, hay bằng hoặc tu tập bằng giới, hay là tu tập thiền định, hoặc là mình suy đoán với cái phiền não với pháp hữu vi, bản chất thật của nó, để rồi ngay từ lúc đó mình đã ngăn chặn, hay hoặc là lần lượt mình sẽ loại bỏ được những cái phiền não mà nó đang dắt dẫn, hay là đang điều phối chúng ta trong cái cuộc sống. Như vậy thì với một người trong Phật giáo thì theo chúng tôi nghĩ rằng là mình nhìn nhận phiền não đó là một cái pháp chướng ngại, đó là cái sự phát cố quế từ nội tâm. Do vậy thì mình phải loại bỏ nó, và loại bỏ nó thì chúng ta có loại bỏ thì nó có thể là tiêu trừ lần lần. Nếu chúng ta không loại bỏ thì nó không thể tiêu trừ được. Mà nếu như chúng ta quyết tâm loại nó bằng cái phương pháp tu chính mình thì một ngày nào đó chúng ta sẽ được loại bỏ nó, và khi loại bỏ nó hoàn toàn thì trở thành một bậc thánh giả. Thì thay chúng tôi nghĩ rằng mình nên tu tập để rồi mình có cách là tránh né nó, hoặc là loại bỏ nó, hoặc là xa rời lấy nó, và cuối cùng là mình sẽ thánh thoát, mình sẽ được thành tựu được cái quả vị thánh nhân, đặc biệt là quả vị mà chúng ta gọi là quả vị vô lậu, không còn cái tập nhiễm của phiền não nữa. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ đến cái chư tăng như vậy, và chúng tôi xin được góp vài cái ý để chia sẻ cùng với đại chúng. Bây giờ thì con xin thỉnh thưa vào giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thái Giác.
Sa thú, cái trình này bị khó tình. Tiếp theo, thưa hôm nay xin được cái tình để được khuyến kiến. Sư hỏi để được khuyến kiến có nghe được không? Dạ vâng. Để được khuyến kiến, người ta nói rằng nếu mà chúng ta tu tập tâm tư đó thường xuyên đó, thì chúng ta có thể ngăn ngừa được cái sân tư duy và cái hại tư duy. Nhưng mà để ly dục, riêng đối với dục tư duy mà để ly dục đó, thì đại đức Huệ Tiến nghĩ rằng có pháp tu nào mà chúng ta tu tập mà nó là cái phương cách để chúng ta phòng ngừa những dục tư duy sân khởi bản địch chi phối làm xáo trộn đời sống của chúng ta, như trường học là chúng ta tu tập tâm từ để ngăn chặn sân và hại vi, cái tình để khởi tiến.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và con kính bạch thượng tọa là đối với cái sự sân hận đó, thì chúng ta dùng cái tâm từ metta để mà áp chế và thắng phục được nó. Nhưng mà đối với việc chúng ta ly dục, thì bởi vì cái dục tham Đức Phật Ngài dạy đó, ái luyến nó sẽ sanh ra cái sự sầu u, ái luyến sanh ra sự sợ hãi. Ai dứt khỏi được cái sự ái luyến, không sầu, đâu có cái sự sợ hãi, thì cũng như thế nào thì cái việc mà tu tập để mà chứng đắc được đạo quả đó thì mới có thể diệt trừ được cái dục ái. Nhưng mà trong cái đời sống mà của cái người phàm phu đó, nếu như muốn giảm trừ bớt đi cái sự tham ái và cái sự đa dục, nhiều dục khi mà mình còn sống ở trong cái cõi dục này đó, thì Đức Phật Ngài dạy cái vị tỳ kheo khi mà con mắt thấy cái cảnh sắc, thì cái vị này không có nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến cho tham ái u bi, các ác bất thiện pháp sanh khởi lên vì nguyên nhân của cái con mắt không có được chế ngự. Nói tóm lại là do cái lục căn không có được chế ngự, thì cái vị tỳ kheo đó, cái hai là cái vị hành giả cần phải hiểu rằng do mình không có cái sự chánh niệm khi mà cái lục căn nó tiếp xúc với cái lục trần, để cho cái tham ái, những cái tịnh tướng nó sanh khởi lên. Đức Phật Ngài cũng dạy đó, ai nhìn sống bằng cái tịnh, sống mà nhìn cái tịnh tướng đó, không có hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát, chẳng tinh cần, thì ma vương là cái sự cám dỗ bởi cái phiền não của cái ngũ dục và bởi cái phiền não của cái sự tham ái, thì nó sẽ làm cho cái người đó ma uy hiếp cái kẻ như là cây yếu trước cơn gió lớn. Thì như vậy cái việc mà mình tu tập, mình cần phải thấy được cái sự sợ hãi trong cái đời sống luân hồi, và thứ hai nữa là muốn cho ly dục và ly các ác bất thiện pháp, thì chỉ có nhìn cái đời sống này cần phải quán sát rằng là nó là cái sự vô thường, nó đi đến cái sự hủy diệt. Và cái câu Phật ngôn mà các vị thiền sinh hay là các vị hành giả cần phải học tập bằng cách là quán sát ở trong thân của chúng ta nó có những cái quế trược như tóc mông, lông móng, răng da vân vân. Thì họ quán rằng là Parichin năng y đăng ru băng, cái sắc này nó bị suy già, và cái ổ, cái tật bệnh rất là mỏng manh, đóng hôi thối đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Thì qua cái câu pháp cú Đức Phật Ngài dạy đó, cái, chúng ta có thể suy nghĩ sâu hơn và có thể tu tập nhiệt tâm tinh cần trên cái đề mục mà quán thân bất tịnh, quán thân trên thân, và thấy rằng trên thân này nó có 32 thể trược, và phải thấy rằng những cái thể trược đó nó không có được hoàn mỹ, nó không có được thanh tịnh, nó là cái sự cấu quế, nó là cái sự nhiễm ô, do mình thấy cái việc mà không có được tốt đẹp, không có được trong sạch, không có được tịnh tướng, nó bị bất mỹ, nó không có hoàn hảo. Thì khi mình suy xét như vậy bằng cái trí tư và cái trí văn mà khi mình hiểu được cái lời dạy Đức Phật, và sau đó cái việc mà tu tập về cái tuệ quán để thấy được cái danh pháp và cái sắc pháp nó biến đổi từng sát na từng sát na, thì mỗi một cái vị hành giả như vậy cần phải quán chiếu cái đề mục bất tịnh hay là cái đề mục tử thi, cái đề mục mà quán thân không được tốt đẹp, sẽ thấy rằng trong cái nội thân của chúng ta nó gì gọi là nó có cái sự trú vững, nó không có bền vững, và những cái xương tủy mật máu vân vân nó là cái vật có quế, và cái điều đó khi mình thấy một cái chúng sanh nào đó bị chảy máu chẳng hạn, thì như vậy cái việc mà chúng ta quán thấy những cái chúng sanh mà bị thương tích, bị thương tật, hoặc là những cái chúng sanh đó họ bị những cái vết thương ở trên cái thân đó nó lở lối và nó làm cho sanh ra mủ máu, thì như vậy khi mà mình quán thấy cái thân này á, khi mà nó chưa có bệnh hoạn, nó phát khởi, nó chưa có bị những cái thô tướng làm cho mình cảm thấy kinh hoàng, cảm thấy sợ hãi đó, thì mình nhìn vào những cái tịnh tướng thì sẽ sanh ra cái phiền não dục, và sanh ra cái phiền não nó có cái ái tham. Hàng ngày đó một cái vị tỳ kheo phải quán cái thân, là mỗi một ngày những cái y phục mặc trên thân chỉ là ngăn ngừa nóng lạnh mũi mồng gắn rít, để cho cái vị đó không có cái sự tha mái khi mà nhìn thấy cái sắc diện của mình nó tươi tốt, và những cái bộ y phục trên thân của mình mặc nó sạch sẽ, và nó làm cho thân của mình nó được dễ chịu khinh an. Nhưng mà vì cái vị mà khi mà thấy cái sự khinh an dễ chịu như vậy mà không có cái sự thu thúc, không có thu thúc lực căng, thì khi mà vị đó cảm thấy rằng vì cái việc mà cái vị đó đang làm, đang hành động để hưởng thụ một cái cách gì để mà cho cái tham ái nó sanh khởi, và cái việc mà tham ái đó nó càng ngày nó càng sẽ làm cho cái vị đó có được cái tư tưởng là không có còn thích thú trong cái đời sống tu tập, và không có còn ham thích trong cái việc mà ly dục, hay là cố gắng để gột rửa cho cái nội tâm của mình trở nên được thanh tịnh tinh lương hơn. Vì cái vị đó nhìn cái tịnh tướng, và khi mà nhìn cái tịnh tướng thấy ở ngoài cái cảnh sắc đẹp, và vị này không có khéo phòng hộ, không khéo hộ trì cái nhãn căn, thì như vậy sẽ làm cho cái tham ái sanh khởi. Ví như ngài Ananda có bạch hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi mà chúng con đối xử với cái người nữ nhân á thì phải như thế nào, thì Đức Phật ngài dạy là không có nên nhìn, và nếu như đã nhìn rồi đó thì không có nên nói chuyện, nếu mà có nói chuyện rồi đó thì phải có cái chánh niệm. Cho nên cái từng cái cấp độ mà để làm cho cái tha mái nó sanh khởi, thì chúng ta biết rằng ở trên cái đời sống này chúng ta sống không có cái sự chánh niệm thường xuyên đó, thì khi mà mỗi lần mà chúng ta nhìn cái tịnh tướng, nhìn cái cảnh sắc tốt, nhìn ở bên ngoài thấy những cái chúng sanh có được cái sắc diện nó xinh đẹp, rồi những cái người mà chúng ta thấy chúng ta khởi lên cái tâm mà luyến ái, và thấy những cái chúng sanh đó hàng ngày á, mà không có được phòng hộ đó, thì như vậy sẽ làm cho chúng ta sẽ bị mệt mỏi vì cái sự tha mái mà nó ở trong cái nội tâm mà hàng ngày như vậy. Thì có cái vị tỳ kheo mà thấy được cái cô tỷ nữ, sau khi cái cô này đã cúng dường cho cái vị đó, và cái vị đó, cái vị tỳ kheo này không có, thay vì cái vị tỳ kheo này phải quán thấy rằng cái sắc pháp nó là vô thường, nó đi đến cái sự hủy diệt, thì vị này đã không có khéo quán như vậy, mà thấy cái tịnh tướng do cái vị nữ cư sĩ đó là cái người tỷ nữ như vậy. Do đó cái vị tỳ kheo này đã vì cái sự tương tư và đã bỏ ăn ở trong cái cốc liêu của mình, đến khi cái vật thực nó bị hôi thối. Nhưng mà đến khi mà cái cô kỹ nữ này đã chết đi đó, thì chính là Đức Phật Ngài muốn tế độ cho cái vị tỳ kheo này, mới cho cái vị tỳ kheo này thấy được cái sắc thân mà của cái người mà kỹ nữ xinh đẹp đó, bây giờ nó trở nên là hôi thối và rất là kinh khủng. Thậm chí là một ngày cô ta tiếp khách á, thì người ta phải trả cái tiền thù lao cho cô ta là 1.000 đồng tiền vàng. Nhưng mà đến khi mà cô ta đã mất rồi, thân không còn cử động được, thì những cái sắc pháp nó đi vào cái sự hủy diệt của cái định lực vô thường chi phối như vậy, thì không có ai mà dám bỏ ra, thậm chí là cho không cũng không có ai mà dám mà đem về nhà nữa. Do đó thì nếu như qua cái câu chuyện mà của vị tỳ kheo đó, chúng ta còn phàm phu, nhưng chúng ta cố gắng có cái chánh niệm kịp thời và có cái trí tuệ sắc bén, khi mà thấy được cái tịnh tướng mà chúng ta nhìn và có cái sự chánh niệm đúng lúc, khi mà cái tham ái sanh khởi lên, mình biết rằng đây là cái tâm tham và không nên để cho nó tiến triển thêm nữa. Và cái dục tham này nó sẽ là cái phiền não vi tế, nó làm cho chúng ta đau khổ lâu dài, thì chúng ta sợ cái sự sanh tử luân hồi và sợ phải bị luân hồi, thì cần phải có cái chánh niệm để mà thu thúc lấy lực căn, không cho nó chế ngự trong cái tâm của cái vị hành giả hay là tâm của cái vị chúng sanh, một cái vị tỳ kheo như vậy. Thì qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa Nhất Đẳng, con xin có vài cái ý để trình bày và trả lời cái câu thảo luận của Thượng Tọa, và con xin được dứt lời ở nơi đây. Con kính thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sao thú ở cái phiên Đại Đức Huệ Tiến, câu trả lời của Đại Đức Huệ Tiến đã kết thúc phần thảo luận hôm nay, và thì việc còn lại xin được dành cho bản tin Phật giáo trong ngày. Và chư tôn đức và chư quý Phật tử, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta có một bài dịch của cô Như Quang, nói về một ấn phẩm có tựa đề là Hành Trình của Con Bồ Đề Thiên. Ấn phẩm này do Phật giáo Tích Lan và Chi cục Tích Lan ấn hành. Ở trong đó đề cập đến sự truyền bá của Phật giáo ở tại các quốc gia. Mời quý ngài và quý vị lắng nghe bản tin này. Xin mời qua đi chắc.
Bản tin Phật giáo Tích Lan phát hành ấn phẩm Hành Trình của Cội Bồ Đề Thiên do Như Quang dịch, Colombo, Sri Lanka, ngày 29 tháng 8 năm 2012, nhân dịp lễ Xá Lợi Thiên Kapila Vastu đến Tích Lan. Một ấn phẩm tên Cuộc Hành Trình của Cội Bồ Đề Thiên được phát hành tại buổi hội nghị lễ bái Xá Lợi, lịch sử, khảo cổ và tôn giáo. Buổi hội nghị được tổ chức tại Hội viện về Liên hệ Quốc tế và Nghiên cứu Kế hoạch tại Colombo ngày 20 tháng 8 năm 2012. Ấn phẩm gồm các bài viết của các học giả từ Campuchia, Đông Dương, Ấn Độ, Nepal, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan và Việt Nam được trình bày tại Hội nghị Phật giáo quốc tế với chủ đề tương quan văn hóa giữa Ấn Độ và Tích Lan trên nền tảng lịch sử, Phật giáo, nghệ thuật, văn hóa và triết học, tổ chức tại Kandy vào tháng 3 năm 2011. Tổng thống Tích Lan và Thủ tướng Ấn Độ đã gửi lời chúc mừng đến ấn phẩm này. Trong lời chúc mừng, Tổng thống Tích Lan vừa cảm ơn, vừa bày tỏ niềm biết ơn sâu xa đến Thủ tướng Tiến sĩ Manmohan Singh và chính phủ Ấn Độ về cuộc trưng bày xá lợi thiên Kapilavastu, đã nói kể từ khi Thánh Tăng Mahinda, con trai Hoàng đế Ashoka, đến đây đã hơn 2.300 năm trước. Với thông điệp cao cả của Phật giáo, mối quan hệ giữa hai quốc gia đã thấm thiết dựa trên một sự kế thừa chung, nhấn mạnh đến sự khoan dung, từ bi và thông cảm. Ấn bản là một mốc lịch sử khác trong việc đem lại một luồng suy tư chung về giá trị hoàn cầu và nền triết học sâu xa của Đức Phật. Nó còn nhấn mạnh mối liên hệ về văn hóa giữa Ấn Độ và Tích Lan về xã hội, tôn giáo, trí tuệ và triết học sâu sắc của Đức Phật. Nó còn nhấn mạnh mối liên hệ về văn hóa giữa Ấn Độ và Tích Lan về xã hội, tôn giáo, trí tuệ và hoạt động văn hóa. Nó là một sợi chỉ phong phú đang vào tấm thảm dệt của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia đã bền vững qua sự thử thách của thời gian. Tổng thống Tích Lan cũng tán thán Hội đồng Văn hóa Ấn Độ và các học viện đã tổ chức buổi hội nghị này. Trong thông điệp của Thủ tướng Ấn Độ, Tiến sĩ Manmohan Singh nhân khi bày tỏ sự hân hoan của vào dịp ấn phẩm được phát hành trong dịp trưng bày xá lợi Kapilavastu lần thứ hai tại Tích Lan, nói kể từ cuộc viếng thăm của Thánh Tăng Mahinda từ Ấn Độ đến Anuradhapura vào thế kỷ thứ ba, Phật giáo vẫn là sợi dây nối kết Ấn Độ và Tích Lan với nhau. Sự phát triển của Phật giáo từ miền đất khai sanh cho đến Tích Lan và các phần khác của thế giới không chỉ là sức mạnh của lưỡi gươm, mà do triết lý thuyết phục của tình yêu nhân loại, từ tâm và bất bạo động. Thông điệp của sự khoan dung đó, tình huynh đệ và sự thông cảm lẫn nhau vẫn tồn tại cho đến ngày nay như đã từng tồn tại trong quá khứ. Cuộc triển lãm sẽ củng cố sự kế thừa di sản văn hóa chung giữa Ấn Độ và Tích Lan và sẽ củng cố thêm mối quan hệ đa diện giữa hai quốc gia. Việc tổ chức Hội nghị Phật giáo quốc tế ngày 21 tháng 3 năm 2011 tại Kandy là một trong những sinh hoạt của chính phủ Ấn Độ để cùng chúc mừng ngày Đức Phật thành đạo năm 2600 phối hợp với chính phủ Tích Lan. Buổi triển lãm xá lợi thiên Kapilavastu tại Tích Lan là sự kiện cuối cùng trong hàng loạt sinh hoạt chung của Ấn Độ và Tích Lan nhân dịp chúc mừng lần kỷ niệm thứ 2600 năm Đức Phật thành đạo. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu và kính mời tri chúng lên để hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Cha thương Nga tu lành thai, con nhật mình xin thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn Giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ướp tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu